สยังภะคะวาสาวาติยังวิหารติเจตวันเนหนาภะเวริกาตาอารามิอะภะโคอัญญาราณิภะคะเนกานังนาติยาภิกันตวังกาเกวนกาปังเกตวันังโอภะเสตวาเยนะภะคะวาเตนุภะคะกามิโตภะคะพิตรโคสดีวตาตะกวันตังกาพายาจปาปิปะหุริวามโนสัจจังังกาลามิอจินตยุงนาคาคมาตะโสตานังโลหิยังกาลามุอัตมังเทวนาจปาลานังบาลีอาลัยจเทวนาโคจาจปูจมิยานังเอตังมังกาลามุอัตมังปฏิรูปนิสัมวาสโสจปุเพจกัตตุนิรตาอาตสัมมาปริจิเจตังมังกาลามุอัตมังปะหุสัจจังจะทิพย์ปัญจวิญญาณโยจะสุเตกิโตสุปาปิตาจะยาวาจาเรกังมังกาลามุอัตมังมาตาปิรูปาทานังปุตตะดารัตตะกังกะโหนะกุณะจะกัมมันตาเอตัมมังกาลามุอัตมังดานัยจะกัมมจริยาจะยาตะกานัยจะตังกะโหนะวาจาเรกังมังกาลามุอัตมังกาลามุอัตมังรติวิรติปาปามัจจปาลาจตัญญโมอาปมาโตจตัมเมตุเอตัมมังกาลามุอัตมังดารโมจปุญญาปาโมจตัมตุสีจกตัญญุตัสกาลีนธรรมาสวนังเอกังมังกาลามุอัตมังคันติยโสวจัสสตาสมนานัญจดัสนังกาลีตธรรมกาเยตังมังกาลามุอัตมังตะโพจกรรมนะจริยังจาริยสัจจานะทัสสะนังเมตานะจายจิริยาจาริยตังมังกาลามุอัตมังพุทโธโสโลกะตัมเมหิเจตังยาสนะตังปฏิอโลกังวิรจังเขมังเอตังมังกาลามุอัตมังเอตานิสานิกาตวานะยาปาธัมมะราชิกาสาปาตะโสมันติตามเตตามมังกาลามุอัตมังอิมิหังโกเกวไปโดยเนื้อมองโดยใช้ต้องเดินตายกี่เตี้ยงเป็นสาขัวเกิงยาคำโกเรากิงหันสาเปกีเดมกิงบางก็มองมีเกิดจุงสังโกทั้งดาววางเยี่ยวเยี่ยวทางตัวกี่เตี้ยงเด่นเลยพักเนื้อดันเสกใช้ต้องเดินคุณกินบางบางบางลายแก่ดังชื่อเกียงบายังลอยสีนี้เดียวหันโค้งหันทำเข้ามองเดยมองเดยสองอันลันเป็นใหญ่ที่นี้มังวันนี้ใหญ่จุ่มกองเตะทุกลันเก้าเกลืองใช้ตรงที่ลายห้อยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองดังบุยแก่
ฉันปาปลาภูพลันเก้าเครื่องยังโยกตา
ันเถิงว่าเถื่องเหตุเกียงตามองติตายกามถึงพระปลาภูมินั้นเก้าเถื่องสมภาหันใดเถื่องมีคันเดจึงโนวานิสังลาภูมินั้นเก้าเถื่องที่สุขจามเบียดเหนื่อยต้องเศร้าเธอตายป่าโผเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเทืองยิ่งสะหันยื้อไปท้องเจ้าหนาวถอยทังใจเถื่อข้างกว่างลาภูมิลันเก้าเทือง
นโมพุทธะนโมพุทธายะกองไรยังเวียthành kính đảnh lễ cho tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 17 tháng 7 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Phật học ứng dụng vô ngã sẽ do Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nhập đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thà.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngày 17 tháng 7 2011 vô ngã, chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng được bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bụt Thà.
Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói chuyện bây giờ? Thưa bạch chúng tôi biết và thưa quý Phật tử, do đi vô ngã, và thật là một trong những điểm rất là tế nhị của Phật Pháp, mà hầu như với một người Phật tử bình thường, tương đối là có thể chấp nhận ở một chừng mực nào đó. Ví dụ như chúng ta gặp những hoàn cảnh mà mình không thể làm chủ được thì mình nói cuộc đời đúng là vô ngã, nhưng mà rồi điều đó nó cũng đi ngược lại với một cái rất là sâu xa của mỗi chúng ta, đó là nghĩ về cái tôi, cái của tôi, cái tư ngã của tôi. Cái tôi đó nó trở thành một cái nỗi ám ảnh lớn ở trong đời sống của mình. Thì nghĩ về giới lý vô ngã thì mà nếu áp dụng điều này vào trong đời sống của chúng ta là một ở trong những điểm đặc biệt rất thực tế gì. Chúng tôi muốn mời quý Phật tử nghe câu nghe phần chánh văn của bài học ngày hôm nay, và sau đó là pháp thoại của đại đức Pháp Tuấn Đi Giảng Sư của bài học này. Và ngày hôm nay chắc chắn là một đề tài mà chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ khi mà đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Xin mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh văn.
Cha chú làm thầy, cha chúng con thành kính tri ân thần tòa Nhật Đản đã từ bi dẫn dắt bài học hôm nay. Con xin phép được đọc chánh kinh. Giáo trình Phật học ứng dụng vô ngã. Tầng A. Vô ngã là một điểm giáo lý trong đạo Phật mà các học giả đông tây kim cổ đều phải nhìn nhận là nổi bật và đặc đạo nhất trong tư tưởng nhân loại. Trong khi hầu hết những vị giáo chủ của các tôn giáo, các nhà tư tưởng cũng như các triết gia đều chủ trương tiếp thụ ngã giữa hình thức này hay hình thức khác, thì Đức Phật đã chỉ bày một sự thật hoàn toàn trái ngược và đã bẻ gãy tất cả những lý cứ mập mờ của bản thể luận. Ngài đã không ngần ngại phủ nhận cái gọi là Atman của các hệ tư tưởng Ấn Độ, nhất là của Bà La Môn giáo. Ngài thẳng thắn gọi bản ngã là hư huyễn, ảo vọng, không có thực thể tuyệt đối hay bất biến. Đoạn kinh sau đây trong Samyutta Nikaya đã làm đạo luận, thường tài luận, đoạn diệt luận và vô nhân luận. Một ngày nọ, đạo sĩ Kassapa đến hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng đau khổ do tự mình tạo nên? Đức Phật trả lời: Không phải vậy Kassapa. Bạch Đức Thế Tôn, hay là đau khổ do kẻ khác tạo ra? Không phải vậy Kassapa. Bạch Đức Thế Tôn, hay là đau khổ vừa do mình vừa do kẻ khác tạo ra? Này Kassapa, cũng không phải vậy. Đạo sĩ Kassapa lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, có lẽ đau khổ ngẫu nhiên sinh khởi? Này Kassapa, Như Lai không hề chủ trương như thế. Bạch Đức Thế Tôn, có lẽ nào ngài dạy không có đau khổ? Không phải vậy Kassapa, Như Lai xác nhận có đau khổ. Bạch Đức Thế Tôn, tại chăng ngài không thấy và không biết đau khổ? Này Kassapa, quả thật Như Lai đã từng thấy và biết đau khổ. Lúc bấy giờ, đạo sĩ Kassapa vô cùng ngạc nhiên, vì từ xưa ai ai cũng nghĩ rằng Đức Phật dạy kẻ nào tạo nghiệp ác thì kẻ ấy phải gánh chịu quả khổ. Hôm nay chính Đức Phật đã phủ nhận tất cả những điều chúng ta hằng tin tưởng. Vì chưa hiểu rõ lời giáo huấn vi diệu của Đức Phật nên đạo sĩ Kassapa cẩn thận hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, bậc đăng ngài dạy đau khổ không do ta tạo nên, không do kẻ khác tạo nên, cũng không do ngẫu nhiên phát khởi. Bậc đăng ngài xác nhận có đau khổ và chính ngài đã từng kinh nghiệm đau khổ, thật là bất khả tư nghi. Chúng sinh Đức Thế Tôn mở lòng từ bi tha thứ cho đệ tử. Đức Thế Tôn ôn tồn đáp: Này Kassapa, ai bảo rằng người hành động là kẻ nhận lấy kết quả, tức là nói rằng đau khổ của một chúng sinh do chính chúng sinh ấy tạo ra, đó chỉ là thường kiến. Ai bảo rằng một người hành động, một người khác gặp quả, tức là bảo rằng đau khổ của một chúng sinh do chúng sinh khác tạo ra, đó chỉ là đoạn kiến.
Này Kassapa, không theo hai điên kiến đó, Như Lai nói rằng, vì bị chi phối bởi tham lam, sân hận, si mê mà nghiệp hình thành, đó là căn duyên của mọi đau khổ. Đoạn diệt được tham, sân, si, tức là hủy diệt động lực hình thành của nghiệp, và mọi đau khổ phải chấm dứt. Chúng ta thử tìm hiểu đoạn kinh trên để lãnh hội lời giáo huấn sâu xa của Đức Phật. Trước hết, xin nhắc lại, đạo Phật bác bỏ thuyết thường tại hay thường kiến, chủ trương con người hay bên trong con người có một bản ngã trường cửu bất biến, sau khi chết còn tồn tại mãi mãi. Mặt khác, Đạo Phật cũng phủ nhận cả thuyết đoạn diệt hay đoạn kiến, chủ trương sau khi chết là hết, vì vậy người tạo nhân không thể nào gặt quả được. Như thế, nếu bảo rằng người tạo nghiệp chính là người gặt quả, có nghĩa là lúc tạo nghiệp và lúc gặt quả, người ấy vẫn là một, không có gì thay đổi. Đã không thay đổi, tức là thường tại, bất biến. Điều này, Đạo Phật gọi là thường kiến. Ví dụ như một người tên A tạo một bất thiện nghiệp, sau khi chết, người ấy bị đọa vào cảnh khổ, dưới hình thức một súc sanh B chẳng hạn. Nếu bảo chính người tạo nghiệp ác ấy sẽ gặt quả khổ, thì ở đây điều đó đã bị chứng minh là sai, vì rõ ràng người tên A tạo nghiệp mà chúng sanh B gặt quả. Nhưng nếu bảo rằng người tạo nghiệp không phải là người gặt quả, tức là chủ trương đoạn kiến, vì cho rằng người hành động không còn tồn tại và kẻ gặt quả là một chúng sinh hoàn toàn khác, điều này cũng bị chứng minh là sai lầm. Ví dụ, một người bị kết án 10 năm khổ sai vì phạm pháp, nhưng nếu anh ta trốn biệt tức trước khi thi hành án, mãi đến 10 năm sau, nhân viên công lực mới bắt được. Lúc ấy, anh ta đã già đi và hoàn toàn đổi khác, nên khó nhận ra chính anh là người đã phạm pháp trước đây. Tuy nhiên, khi điều tra kỹ lưỡng, anh vẫn bị tống giam như bản án đã phán xử. Vì anh không thể viện lẽ rằng lúc anh phạm pháp là một người khác và lúc này là một người khác được. Cả hai luận cứ về bản ngã nêu trên đều bị Đức Phật cho là biên kiến, nghĩa là những phán đoán theo cái nhìn phiến diện. Khi ở một phương diện này thì thấy bản ngã trường tồn, ở một bình diện khác lại thấy là đoạn diệt. Như vậy, thuyết vô ngã của Đức Phật là gì? Đạo Phật thuyết minh vô ngã không có nghĩa là không có cái ta, nhưng là một cái ta không có thực thể, vì biến đổi không ngừng và luôn luôn trở thành cái gì không phải là chính nó. Không có thực thể nghĩa là không có một bản ngã hay cái ta trường tồn, bất biến. Nhiều học giả nghiên cứu giáo lý Đức Phật sau khi nhìn nhận không có cái giả ngã lại đi chấp vào một cái gọi là chân ngã, vì hiểu lầm rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mà Phật tánh là cái chân ngã trường tồn bất biến. Hiểu như thế, hóa ra đi từ bác bỏ đoạn kiến đến chỗ chấp vào thường kiến. Nếu bảo có chân ngã, tức Phật tánh là trường tồn, bất biến, thì vì sao Kinh Bát Nhã lại dạy Phật tánh là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm? Đã bất sanh, bất diệt, thì cái gì trường tồn bất biến? Và giả sử cái đó trường tồn bất biến, thì tự nó đã nằm trong vòng tương đối với hủy diệt, biến dịch. Vậy chúng ta không nên gán cho Phật tánh cái tên chân ngã đối với giả ngã. Phật tánh Buddhacharita được hiểu một cách đúng đắn là tính giác mà mỗi chúng sinh có thể nhờ đó để thấy ra chân lý. Biểu hiện rõ nét nhất của Phật tánh là trí tuệ chánh niệm tỉnh giác hay tuệ giác. Chúng ta cũng đừng nghĩ rằng cái ta luôn luôn trở thành cái gì khác không phải là chính nó, như vừa nói trên đồng nghĩa với thuyết đoạn diệt. Đạo Phật nhìn nhận rằng khi A trở thành B, B trở thành C, thì A và B và C không có thực thể, nhưng không bảo rằng A hoàn toàn khác B, khác C, vì đó là đoạn kiến. Cũng không bảo rằng A giống B, giống C, hay nói cách khác, A, B, C chỉ là một, không biến đổi, vì đó là thường kiến. Cái ta, theo Đạo Phật, chỉ là một sự kết hợp của ngũ uẩn, tức là năm yếu tố, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong ngũ uẩn dụ, Đức Phật ví năm yếu tố cấu thành bản ngã như sau. Thứ nhất, sắc như phù mạc. Về phương diện vật chất, sắc thân của con người tan hợp, hợp tan như bọt nước trôi giặt đó đây, không định hướng. Thứ hai, thọ như thủy bào, Bapulubatma, những cảm giác lạc khổ của thân và tâm đều sinh diệt bất thường giống như những bong bóng trên mặt nước. Thứ ba, tưởng như ảo ảnh. Marichukka Padma Sanna, tri giác như những giả cảnh mà người lữ hành trong sa mạc thường thấy chỉ là những ảo ảnh của thị giác. Thứ tư, hành như xương giá Sankhara Kadala Padma, những tác động thiện ác đều không vững chắc, giống như loại cây mềm không gốc lõi, dễ uống theo chiều gió. Thứ năm, thức như ảo thuật mà du bắc mà quỳnh nà nà, tâm thức của con người biến ảo như trò quỷ thuật. Theo Phật giáo, sự biến đổi của tâm thức 16 lần nhanh hơn sự biến đổi của vật chất. Ngũ quẩn bị chấp lầm là bản ngã được tạo thành bởi những yếu tố bất định, nên chính nó cũng bất định và không có thực thể vì luôn luôn biến dị. Nhưng biến dị không có nghĩa là hoàn toàn đổi khác một cách ngẫu nhiên, mà biến đổi theo định luật nhân quả. B là quả của A và là nhân của C. Do đó, chúng không giống nhau, cũng không khác nhau, mà liên hệ với nhau mật thiết. Vì có A mà có B, vì có B mà có C. Nếu không có A thì B và C cũng không có. Imasmi sati ida hoti, imasmi asati ida na hoti. Như vậy, bản ngã chỉ là một tiến trình biến đổi của danh và sắc theo mối dây liên hệ nhân quả mà chúng ta có thể hiểu theo ngài Buddha Gosa rằng không có cái tôi tạo nghiệp, cũng không có cái tôi gặt quả, mà chỉ có dòng nghiệp báo truyền miên. Và động lực vận chuyển dòng nghiệp báo truyền miên ấy là tham, sân, si, như Đức Phật đã dạy trong đoạn kinh trên. Vì bị chi phối bởi tham, sân, si mà nghiệp hình thành, đó là nguyên nhân của mọi đau khổ. Đoạn diệt được ba nhân ấy là phá hủy động lực hình thành của nghiệp và mọi đau khổ chấm dứt. Tóm lại, cái ta chỉ là một hiện tượng tâm, sinh, vật lý, chứ không phải là một bản ngã trường tồn, vĩnh cửu. Cũng không phải là một chân ngã thường tại, dù dưới tên gọi đại ngã hay Phật tánh như nhiều người lầm tưởng. Trích Con Đường Hạnh Phúc, Hòa Thượng Viên Minh. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta học một cái đề tài nói về vô ngã. Quý vị biết rằng trong cái thời mà khi mà Đức Phật ngài chưa xuất hiện thì lúc bấy giờ ở cái xứ Ấn Độ thì có rất là nhiều cái luận thuyết, mà những cái luận thuyết này thì quý vị thấy rằng một nhóm ngoại đạo, một nhóm giáo chủ ngoại đạo thì cho rằng hữu ngã, hoặc là một nhóm khác thì cho rằng tiểu ngã, và một nhóm khác thì lại cho rằng là không có ngã. Có nghĩa là có rất là nhiều nhóm ở trong cái hoàn cảnh của xã hội Ấn Độ lúc đó. Có nghĩa là ví dụ như mình thấy rằng ở trong thường ở trong những cái bài kinh thì thường mình thấy rằng ở trong Phật giáo lại nói rằng họ có những cái tư tưởng đó. Một là họ rơi vào thường kiến, hai là họ rơi vào đoạn kiến. Vì vậy mà họ cứ bị rối như là một cái cuộn chỉ mà nó rối, hoặc là như là một cái đống tơ nó bị rối lại. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có một nhóm thì cứ nói rằng là hữu ngã, một nhóm thì nói rằng là tiểu ngã, một nhóm lại cho rằng là có đại ngã, vân vân. Nhưng mà chung quy lại thì những cái nhóm này tất cả đều rơi vào cái gì quý vị? Rơi vào một cái là thường kiến, còn thứ hai nữa rơi vào đoạn kiến. Nhưng mà đối với khi mà Đức Phật mà xuất hiện, Đức Thế Tôn của chúng ta xuất hiện thì lúc bấy giờ sao? Đức Phật đã đem cái chánh kiến của mình để phá tan hết bất cứ một cái thường kiến nào, hoặc là bất cứ một cái đoạn kiến nào. Như ở trong cái bài kinh mà chúng ta vừa nghe cái vị MC đọc, nói về một cái vị đạo sĩ Cách Xá Bá. Cái vị đạo sĩ này đi đến hỏi Đức Phật á, cái đau khổ là do mình tạo ra phải không một ngày? Thì Đức Phật cũng không chấp nhận, Đức Phật nói không phải vậy. Rồi vậy thì đạo sĩ Cách Xá Bá này mới hỏi Đức Phật á, hỏi Đức Thế Tôn á, vậy thì cái sự đau khổ này á là do người tạo, người khác tạo ra? Thì Đức Phật cũng nói không phải vậy, Đức Phật không có chấp nhận. Rồi cái đạo sĩ Cách Xá Bá này mới hỏi Đức Phật, hỏi Đức Thế Tôn á, vậy thì cái đau khổ này á là do tự mình và do người khác tạo ra? Đức Phật cũng không chấp nhận. Đức Phật không có chấp nhận. Rồi đạo sĩ Cách Xá Bá mới hỏi thêm một lần, lại hỏi nữa. Bạch Đức Thế Tôn, vậy thì cái đau khổ này do ngẫu nhiên nó sanh khởi. Do ngẫu nhiên nó sanh khởi. Thì lúc bấy giờ Đức Phật cũng nói rằng là đối với Như Lai không có chủ trương về cái đau khổ nó ngẫu nhiên nó sanh ra. Rồi lúc đó thì chúng ta thấy rằng đạo sĩ Cách Xá Bá này không biết làm sao nữa, mới hỏi Đức Phật vậy thì có lẽ nào là Ngài nói là không có đau khổ? Thì Đức Phật mới nói cho Cách Xá Bá nghe đó, Như Lai xác nhận có đau khổ, Như Lai xác nhận có đau khổ. Rồi đạo sĩ Cách Xá Bá này vậy mới hỏi Ngài phải chăng là Đức Thế Tôn không có thấy và không biết đau khổ? Thì lúc đó Đức Phật mới nói với Ngài Cách Xá Bá rằng là quả thật Đức Phật Như Lai đã từng thấy và biết đau khổ. Thì nội mà chúng ta thấy rằng mình nghe mình thấy rằng đối với đạo sĩ Cách Xá Bá lúc bấy giờ rất là ngạc nhiên. Bây giờ đối với chúng ta cũng vậy. Chúng ta nghe chúng ta cũng thấy rất là ngạc nhiên. Cái đau khổ này là do mình tạo ra phải không? Cũng không phải. Rồi cái đau khổ này do người khác đem đến phải không? Cũng không phải. Vậy rồi cái đau khổ này là do vừa tự mình và người khác đem đến phải không? Cũng không phải. Rồi cái đau khổ này ngẫu nhiên nó có phải không? Cũng không phải. Không, Như Lai không có cái chủ trương như vậy. Rồi vậy thì đối với cái đau khổ này, vậy thì đau khổ này nó không có thật ở trên đời. Thì cái điều này cũng Như Lai cũng không có xác nhận như vậy, mà Như Lai lại nói rằng đau khổ nó có thật ở trên đời. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật Ngài trình bày cái gì? Trình bày hai sự thật, cái sự khổ và cái sự diệt khổ. Vậy thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng trình bày về cái sự khổ và diệt khổ vậy thì ai, tại sao người đó mới trình bày cái sự khổ và diệt khổ? Vì cái vị ấy biết sự khổ là có thật, và biết cái con đường và biết cái cách để mà diệt cái sự khổ đó, đem đến cái sự an vui. Thì quả thật đó, chúng ta không phải rằng nếu mà mình nói về mình thấy ở trong cái đoạn kinh này đối với đạo sĩ Cách Xá Bá đó, đối với đạo sĩ Cách Xá Bá đó, lúc bấy giờ rất là ngạc nhiên. Bây giờ chúng ta nghe chúng ta cũng thấy chúng ta ngạc nhiên nữa, chứ không phải rằng đối với Ngài Cách Xá Bá không đâu. Chúng ta không phải rằng đối với Ngài Cách Xá Bá, đối với đạo sĩ Cách Xá Bá mà ngạc nhiên. Vì sao vậy? Vì Đức Phật có trong đoạn thì Đức Phật nói là cái kẻ nào mà tạo ác nghiệp thì cái kẻ đó phải gánh chịu cái quả khổ. Nhưng mà hôm nay thì đối với khi mà đi lên hỏi Đức Phật thì Đức Phật lại phủ nhận tất cả. Đau khổ không do mình tạo nên, không do người khác tạo nên, cũng không do ngẫu nhiên nó phát sinh. Rồi bây giờ là Ngài lại xác nhận có đau khổ, mà chính Ngài đã từng kinh nghiệm cái đau khổ này. Nên đối với đạo sĩ Cách Xá Bá lúc bây giờ chỉ còn có một cách duy nhất. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là thỉnh Đức Phật giảng giải về cái sự vi diệu này cho mình nghe. Chứ bây giờ đạo sĩ Cách Xá Bá không có hiểu được cái điều này. Thì kính thưa quý vị, thật sự ra đó mình thấy rằng đối với thí dụ như mình, thí dụ như có những cái đoạn kinh khác, thí dụ như quý vị thấy rằng các cái vị đạo sĩ đến hỏi Đức Phật ai là người cảm thọ, ai là người cảm thọ, thì Đức Phật không trả lời, Đức Phật không có trả lời. Nhưng mà hỏi do duyên gì có cảm thọ, thì lúc đó Đức Thế Tôn trả lời. Chúng ta thấy rằng cái điều này á, mình nhìn á, nếu mà mình phân tích ra đó, là chúng ta cũng rất là dễ hiểu. Bây giờ một cái sự đau khổ á, nó phải là cảm thọ không quý vị? Thì kính thưa quý vị, thật sự cái đau khổ đó nó là một cảm thọ. À, vậy thì cảm thọ này do đâu mà có? Cảm thọ này do đâu mà có? À, do duyên xúc sanh thọ. À, do duyên xúc sanh thọ. Vậy thì á, cái xúc này á là cái gì? À, nhãn xúc. À, do duyên nhãn xúc. À, do cái sự có cảnh sắc, có con mắt, có cái sự tác ý, nên cái sự xúc chạm nó sanh khởi. Hoặc là nhĩ xúc cũng vậy. Nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chính do mình có do mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, và do có những cái cảnh nó đối chiếu, nó thích hợp với những cái giác quan đó, rồi do có cái sự tác ý, do cái sự tác ý đó nên sao? Nên cảm thọ nó sanh khởi, xúc nó sanh khởi, xúc nó mạnh hay là nó nhẹ, thì lúc bấy giờ cảm thọ nó rõ ràng, hoặc là nó không rõ ràng nó sanh khởi. Vậy thì mắt tai, những cái hồi nãy chúng tôi nói là mắt tai mũi lưỡi vân vân, thì những cái này ở đâu có quý vị? Những cái này ở đâu có? Ví dụ như quý vị thấy ở trong cái cuộc đời này, tại sao mà mình có con mắt nó đẹp, rồi mình có cái mình có cái âm thanh, mình có cái âm thanh nói nó dễ nghe, hoặc là mình có một cái thân hình nó dễ coi vân vân, những cái điều này là do đâu có quý vị? Do chúng ta tạo nghiệp, do chúng ta có những cái hành động thuộc về thiện hay là bất thiện. Ví dụ như đối với một người có một cái thân hình thô kệch, hoặc là những cái giác quan nó bị khiếm khuyết, thì những này do cái nghiệp bất thiện nó tạo nên. Hoặc là cái nghiệp này ở đây có nghĩa là gì? Do cái hành động của mình. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong những cái bài kinh, cái đoạn kinh mà nói về nàng Mallika đó, thì nàng mới hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, do cái duyên gì có những người phụ nữ có nhiều tài sản nhưng mà lại xấu sắc? Thì Đức Phật nói cái sự xấu sắc là do cái người đó sân hận, còn có nhiều tài sản là do người đó có bố thí. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng là nếu mà mình có những cái giác quan, mình có những cái giác quan xấu hay là tốt, những cái giác quan mình mắt tai mũi lưỡi, hoặc là cái giác quan gì đó ở trên người mình, nếu mà nó xấu hay là tốt là do đâu? Do những cái hành động. Chính ở đây là chúng ta thấy rằng là do nghiệp nó tạo ra. Nghiệp nó tạo ra có những cái cơ quan đó, rồi khi mà có duyên, có nghĩa là có những cái điều kiện, ví dụ như con mắt đối chiếu có cảnh sắc, có cái sự tác ý, có ánh sáng, rồi nó sanh lên, sanh lên cái nhãn thức. Thì từ cái nhãn thức đó, khi mà chúng ta thấy cái cảnh đó, rồi chúng ta có cái gì, chúng ta không khéo hộ trì nhãn căn, hoặc là không khéo hộ trì nhĩ căn, vân vân, rồi những cái tham ái u bi nó khởi lên, vân vân. Thì chính cái này là chúng ta thấy rằng là do đâu? Do cái vô minh và tham ái, do vô minh và tham ái nó hình thành lên, do vô minh tham ái nó tác động đến cái nghiệp, rồi cái nghiệp này nó tạo tác, nó cho chúng ta có những cái cơ quan, hoặc là nói chung lại có cái ngũ uẩn này, để mà chúng ta chịu những cái cảm thọ này, những cái cảm thọ kia. Thì đó là chúng ta thấy rằng ở đây vậy thì trước tiên là mình biết rằng là những cái điều này, những cái điều mà đạo sĩ Kassapa mới vừa hỏi Đức Phật, cái sự mà đau khổ là do người nào tạo, do mình tạo hoặc là do người khác tạo, hoặc là do cả hai, hoặc là cái sự ngẫu nhiên, cái điều này Đức Phật đã phủ nhận hết, Đức Phật không có chấp nhận hết. Nhưng mà những cái cảm thọ này là do đâu mà nó có? Những cái cảm thọ này do đâu nó có? Do xúc, do có cái sự xúc chạm giữa con mắt, cảnh sắc, hoặc là nói chung là do những cái giác quan nó đối chiếu với các cảnh, từ đó nó có cái sự có cái xúc nó chạm lên, xúc nó sanh thọ. Vậy thì từ cái xúc mà trở đi đến lục nhập, có nghĩa là những cái giác quan của chúng ta là do ở đâu tạo nên? Chính là do nghiệp nó tạo nên. Mà nghiệp này là do đâu nữa? Do vô minh tham ái nó thúc đẩy. Do vô minh tham ái nó thúc đẩy nên chúng ta có những cái hành động, có những cái hành động nó tạo nên lục nhập, có nghĩa là nó tạo nên những cái giác quan này. Thì chính cái chỗ này thì giờ chúng ta thấy như thế nào? À, vậy thì như thế nào mà nói rằng là do vô minh tham ái nó tác động đến đứng hành, có nghĩa là nó tác động đến cái sự tạo tác của con người. Thí dụ như chúng ta thấy rằng á, thí dụ như mình nghe thuyết pháp, hoặc là mình nghe thấy ở trong kinh những cái người đó bố thí sau khi thân hoại mạng chung tái sanh về cõi trời, thì mình do mình nghe như vậy mình thấy cái cõi trời nó hạnh phúc hơn cái cõi nhân loại nó đang đau khổ mà mình đang có mặt. Thì vì vậy vì mình nghe những cái điều này, mình hiểu được những cái điều này, nên mình bố thí, hoặc là mình cung kính, mình phục vụ vân vân, mình tu tiến gì đó, nên mình tái sanh cõi trời. Thì cái những cái hành động này, những cái điều này là nó do đâu? Là nó do cái sự tạo tác của tham, cái trước tiên á, mình muốn hoặc là mình thích, thì đó là cái tham. Rồi cái vô minh trong cái trường hợp này nó là như thế nào quý vị? Có nghĩa là do mình chưa hiểu biết, còn tái sanh ở trong tam giới, hoặc là còn dính ở trong những cái quẩn này, thì cái đó là khổ. Vậy thì cái vô minh ở đây có nghĩa là lúc đó là chúng ta không biết rằng là khi mà mình còn tái sanh ở trong tam giới này, nó sẽ là cái khổ. Bây giờ đó là chúng ta thấy rằng là ở trong cái phần này là nói về cái gì, cái sự này tạo tác ra, không có cái sự, không có ai là cái người tạo tác, mà chính do vô minh rồi tham ái rồi tác động những đến cái hành động, cái nghiệp của mình, rồi từ cái nghiệp đó nó cho mình, nó cho mình có được những cái giác quan, những cái giác quan đó nó khi mà nó đối chiếu với những cái cảnh, rồi những cái cảm thọ, những cái cảm xúc nó sanh lên, thì chính nếu mà mình quay ngược lại thì nó là do vô minh và tham ái, và do nghiệp nó có, nó mới xuất phát những cái cảm thọ. Chúng ta thấy rằng tại sao mà Đức Phật không có chấp nhận, tại sao mà Đức Phật mà không có chấp nhận rằng là cái sự đau khổ là do mình đem ra, có nghĩa là do mình làm nên. Thì cái điều này nó không phải, nó được giới thiệu như là ở trong cái đoạn hồi nãy chúng ta vừa nghe, một cái người mà hành động mà nói cái người đó nhận lấy cái kết quả đau khổ do chính cái người đó hành động, thì cái điều này nó rơi vào thường kiến. Thường kiến trong cái trường hợp nào quý vị? Với cái điều này mình nên hiểu như cái ý nghĩa gì. Ví dụ như chúng ta thấy rằng bây giờ một cái chúng sanh A đi, mà tạo một cái nghiệp, ví dụ như là một cái nghiệp sát sanh, sau khi cái chúng sanh đó thân hoại mạng chung, tái sanh về khổ cảnh, ví dụ như tái sanh làm một cái loài súc sanh, thì nếu mà mình nói cái người đó khi mà tái sanh thành loài súc sanh thì cái người đó có cái là súc sanh, ví dụ như là một cái con vật gì đi, thì bây giờ chúng ta nói cái đó là chỉ là một người thôi, thì cái điều này nó không đúng, cái điều này không đúng. Nhưng mà cái hình thành chúng sanh đó, ví dụ như cái con vật bơi này là do đâu, do đâu nó hình thành quý vị? Cũng do cái hành động mà lúc mà chúng sanh đó do vô minh và tham ái, do vô minh và tham ái, và cái nghiệp ở đây là có nghĩa là cái hành động sát sanh của chúng sanh đó, nó cho kết quả sao? Cho cái kết quả cái người đó, cái chúng sanh đó tái sanh thành một cái con vật là tên B đi, là thì chúng ta thấy rằng hai cái điều này nó không phải là khác, nó không phải là khác, nhưng mà nó riêng biệt thì cũng không phải. Nhưng mà riêng biệt thì sao quý vị? Thì nó rơi vào đoạn kiến. Cái anh đó ảnh sát sanh, nhưng mà không phải rằng ảnh bị đọ, không phải ảnh bị đọ, thì có nghĩa là khi mà ảnh sát sanh rồi ảnh chết rồi thì chấm dứt cái đời sống đó rồi, vậy thì rơi vào cái đoạn kiến. Mà nếu mà chúng ta nói rằng cái anh đó ảnh sát sanh rồi ảnh đi xuống địa ngục, ảnh làm cái loại súc sanh, thì cái điều này là sao? Vậy thì mình thấy rằng có một người thôi, có một cái chúng sanh đó sanh đi sanh lại làm, lúc đó thì sanh ở trên cõi người, lúc đó thì sanh ở dưới cái cõi bàn sanh, thì trong bây giờ có một thôi. Thì nếu mà mình rơi vào những cái tư tưởng này, một có lại gì quý vị? Một là mình rơi vào thường kiến, có nghĩa là cái người này sống ở trên cõi nhân loại, khi mà sát sanh rồi sau khi chết đó thì đi xuống cõi súc sanh để mà làm cái con vật bê, thì chúng ta thấy rằng chỉ có một người này cứ làm đi làm lại, thì trong cái trường hợp đó mình bị gì? Bị rơi vào thường kiến. Còn nếu mà mình nói rằng cái chúng sanh đó đó ở trên cõi nhân loại, khi mà sát sanh á, sát sanh rồi sau khi chết rồi, chết rồi thì tái sanh thành, chúng sanh đó chết đi rồi, không có chịu cái quả báo đó. Thì nếu mà mình có cái những cái ý nghĩ đó thì nó rơi vào cái gì quý vị? Nó sẽ rơi vào cái đoạn kiến, có nghĩa là mình chết rồi, hết rồi. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, tại ngược lại á, đối với những người trong Phật giáo của chúng ta, những người mà hiểu biết được cái giáo lý nhân quả đó, ví dụ như tại sao mà chúng ta bố thí, hoặc là tại sao mà chúng ta trì giới, hoặc là tại sao mà chúng ta tu tập, tại vì chúng ta sợ mình rơi vào khổ cảnh, có nghĩa là mình sợ mình bị những cái cảm thọ khổ đó. Mình nghe, chỉ cần nghe nói ở dưới địa ngục bị đốt nóng bởi những cái ngọn lửa không dứt, nó cháy suốt, nó không dứt, mình nghe những cái cảm thọ đó là mình đã sợ rồi. Thì chính là mình biết về nhân quả, mình biết rằng có cái sự mà có cái những cái cảm thọ đau khổ do những cái nghiệp sát sanh. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà ở trong cái điều này á, một cái người nào á mà người ta nói rằng cái anh đó khi mà sát sanh, mà nếu mà ảnh sau khi thân ngoại mạng chung á, mà ảnh tái sanh thành cái loài bàn sanh, thì cái điều này nó chưa chính xác. Nhưng mà khi mà tái sanh thành bàn sanh á, thì ở trong cái điều này á, được giải thích như thế nào quý vị? Là do vô minh và tham ái nó kết cấu với nghiệp, nên nó tác động ra cái nó quấn tụ lại, nó thành một cái con vật, chẳng hạn thí dụ như là cái con súc sanh ở cho con vật nào đó ở trong cái cõi súc sanh, ở trong cái cõi súc sanh. Vậy thì bây giờ nếu mà mình chi tầm ra đó, mình chi tầm ra cái gốc của cái con vật, cái con súc sanh này, con vật bơi ở trong cõi súc sanh này, là nó là do đâu? Là do cái hành động sát sanh, mà cái hành động sát sanh này nó bị thúc đẩy bởi cái gì? Bởi vô minh tham ái, bởi vô minh tham ái mà nó phải chịu những cái cảm thọ như vậy. Thì đây là chúng ta thấy rõ ràng, đây là chúng ta thấy rõ ràng, nếu mà mình hiểu được như vậy thì mình không bị rơi vào cái gì quý vị? Không bị rơi vào thường kiến, mà mình không bị rơi vào đoạn kiến. Có nghĩa là sao quý vị? Mình không bị rơi vào những cái đoạn kiến là sau khi mà mình tạo những cái nghiệp bất thiện đó, khi mà mình tạo rồi á, là có một cái người khác gặt cái quả đó, thì cái điều đó nó không có. Cái điều này nó rất là nhiều, mà có nhiều khi á, quý vị biết rằng á, ở trong cái cuộc sống này á, có nhiều khi á, chúng tôi cũng gặp những người ta bị những cái thường kiến, hoặc là những cái điều đó nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, có những người người ta nghĩ rằng là người ta đời nay người ta nghèo, rồi kiếp sau người ta sanh ra cũng nghèo nữa. Rồi đời nay người ta bị cục một chân đi, rồi đời sau người ta sanh ra cũng bị cục một chân, thì cái điều này nó không có. Cái ngày hôm nay á, mà cái người đó bị cục đi một chân là do đâu? Là do những cái hành động nào đó, hành động bất thiện nào đó ở trong quá khứ, bây giờ nó cho cái quả cái người đó bị cục một chân. Nhưng mà nếu mà trong cái đời sống hiện tại á, mà người đó mà tạo những cái phước lành, những cái nghiệp thiện, thì sao quý vị? Nếu mà do những cái nghiệp thiện này á, nếu mà nó cho quả thì người này có cục chân không? Kính thưa quý vị, điều đó nó không xảy ra. Có nghĩa là một cái do những cái nghiệp thiện này có thể là sẽ tạo ra một cái chúng sanh khác nó hoàn thiện hơn, chứ không phải rằng là một cái đời sống này nó thành tựu như vậy rồi đời sống sau á nó cũng không cũng thành tựu như vậy, thì cái điều này nó không phải. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với tất cả chúng ta đi, ví dụ như là một cái đời sống này chúng ta đang có cái sự hạnh phúc, thì ở trong tương lai thì sao thì cũng có thể chúng ta sẽ có một cái đời sống khác nó hạnh phúc hơn, nếu mà chúng ta biết tạo những cái thiện nghiệp, và cũng có thể từ một cái đời sống này chúng ta hạnh phúc, nhưng mà do chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống sau hơn, nó không hạnh phúc bằng cái đời sống này. Hoặc có thể là chúng ta bây giờ chúng ta đang hạnh phúc như vậy, nhưng mà có thể rằng là đời sống sau chúng ta bị đau khổ hơn, chúng ta bị đau khổ hơn ở trong cái đời sống này là do đâu? Do đâu quý vị? Do những cái nghiệp bất thiện, ví dụ như do chúng ta trộm cắp, hoặc là chúng ta sát sanh, hoặc là chúng ta nói hai lưỡi vân vân, nên đời sống sau của chúng ta nó sẽ khổ hơn. Ví dụ cái điều này nó rất là nhiều, cái điều này nó rất là nhiều quý vị. Ví dụ như mình đọc ở trong kinh mình thấy rõ ràng, có những vị đang tu tập, đang là một cái vị đời sống sa môn, nhưng mà do cái sự ganh tị, ganh tị với một vị sư khác, thì sao quý vị? Ganh tị rồi không cho ăn, hoặc là đem giấu thức ăn, hoặc là bỏ thức ăn vào lửa. Vì vậy á, mà sau khi thân hoại mạng chung, rơi vào địa ngục, rơi vào địa ngục bị chịu thiêu đốt bởi nhiều ngọn lửa. Rồi khi mà tái sanh thành những cái đời sống khác á, là luôn luôn bị cái sự đối khổ. Thì đó là chúng ta thấy rằng cái đời sống hiện tại của mình á, nếu mà mình muốn biết được cái đời sống tương lai của mình thì nó ảnh hưởng gì quý vị? Nó sẽ ảnh hưởng những cái hành động thuộc về thiện hay là bất thiện, nó sẽ cho mình có cái kết quả ở trong cái đời sống tương lai. Đó là chúng ta thấy rằng vậy thì ở trong cái điều này chúng ta thấy rằng mình bị một cái cảm thọ hoặc là mình bị chi phối bởi một cái điều nào đó thì là do đâu quý vị? Do tham lam, hoặc là do phải nói rằng do những cái điều chính yếu, là do vô minh và tham ái, và nghiệp nó hình thành, nó hình thành cái gì? Đau khổ, chứ không phải rằng là do một cái người nào đó, không phải rằng là do cái sự một người nào đó, hoặc là không phải là do cái sự ngẫu nhiên, không phải là do cái sự ngẫu nhiên mà nó hình thành cái điều này. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng Đức Phật đưa ra cái sự hiểu biết mà khi mà Ngài đã giác ngộ được, Ngài đưa ra cái sự hiểu biết này, Ngài thuyết giảng cho tất cả những cái chúng sanh ở trong thời bấy giờ. Vì những cái chúng sanh thời bấy giờ nói tóm lại chỉ một là rơi vào cái gì? Thường kiến. Hai là sẽ rơi vào cái đoạn kiến. Có nghĩa là cứ hình như là những cái chúng sanh đó cứ nghĩ rằng cái đời sống này nó có một cái gì thường, vân vân. Hoặc là có những chúng sanh thì cho rằng sau khi chết là hết. Nhưng mà những cái điều này thì ở đâu, do ở đâu mà tìm ra? Do ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà những cái vị mà giáo chủ ngoại đạo mà có một cái thuyết là thường kiến, hoặc là những vị giáo chủ ngoại đạo làm sao mà có cái thuyết là đoạn kiến? Tại sao mà có? Ví dụ như mình đưa ra một cái điều gì đó, mình đưa ra một cái vấn đề gì đó, là mình cũng phải có thấy qua hoặc là mình nghe lại, thành ra mình mới nói ra những cái điều đó. Vậy thì có những cái bài kinh đó chúng ta thấy rằng có những vị Bà La Môn khi mà chứng thiền, những vị này khi mà chứng thiền đó thì sao quý vị? Những người này nhớ lại được, do nhớ lại được một hai đời sống ở kiếp trước. Có nghĩa là những cái vị này khi mà chứng thiền rồi, nhớ lại ở trong đời sống kiếp trước vừa rồi của mình á, thì mình làm cái nghề sát sanh, nhưng mà tự nhiên sau đời nay mình lại sanh lại làm một cái vị quan, rồi sau khi mà từ bỏ quan cái chức quan thì lại đi làm một cái đạo sĩ Bà La Môn. Thì vị này khi mà nhớ lại cái đời sống trước của mình, cái vị này mới thấy rằng lúc trước mình sát sanh mình làm cái nghiệp bất thiện vậy á, nhưng mà mình lại đời sống sau mình lại được làm quan. Thì những người này là do sao quý vị? Thứ nhất là nặng về vô minh, và thứ hai là do cái tưởng của mấy vị này, cái tưởng của các vị này bị sai lầm, biết một cách sai lầm, có nghĩa là những vị này không biết, chỉ biết ở gần đây thôi, nhưng mà không biết ở trong những cái đời sống xa xưa nữa, ở trong những cái kiếp quá khứ nữa. Những vị này đã dung trồng phước báo, đã tạo một cái thiện nghiệp gì đó. Vì vậy mà những cái nghiệp đó nó liên tiếp nó cho cái quả, cái người này tái sanh lại làm người, tái sanh lại làm người. Những người này vậy thì ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng thường thường do thí dụ như mình hiểu sai, mình chấp sai hiểu lầm là do đâu quý vị? Do vô minh và cái tưởng của mình nó không có biết rõ ràng, nó không có biết đúng đắn, vì vậy mà nó luôn luôn có cái sự nhận định lầm lạc, nhận định sai quấy. Thì chính cái chỗ này chính cái chỗ mà nhận định mà sai lầm hoặc là lầm lạc đó, thì những người này lại nghĩ cái gì? Vậy thì nó có một cái gì mà nó thường còn, hoặc là một cái gì mà nó sẽ chấm dứt, do cái vô minh và cái tưởng nó nhận biết quá sai lầm đi, nó chấp sai hiểu lầm, nên một người thì cứ cho là thường còn, một người là cứ cho là sau khi chết là sẽ hết, không có một cái hình thức mà tạo nghiệp, hoặc là không có một cái hình thức để mà hưởng quả. Thì do cái người đó có cái tưởng, hoặc là do cái người đó bị vô minh và cái tưởng nó
chấp sai rồi nó hiểu lầm. Thành ra những người này mới có những cái biên kiến như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng vậy thì những cái luận cứ về bản ngã, những cái điều trên đều bị Đức Phật cho là: một là biên kiến, hai là đoạn kiến. Thì tại sao vậy quý vị? Tại vì có người thì khi mà người ta thấy ở bên phía này thì người ta nhận định như vậy, rồi người ta qua bên kia đó, người ta thấy cái kiểu kia thì người ta lại nhận định khác nữa. Vậy thì đối với Đức Phật thì Ngài đã phủ nhận hai cái điều quan trọng này, hai cái điều mà quan trọng của dân Ấn Độ trong cái thời đó. Nên Đức Phật đã nói lên cái thuyết vô ngã. Đức Phật đã đưa ra cái thuyết vô ngã. Chúng ta thấy rằng vô ngã đó có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là nó không có thực, có nghĩa là nó không phải là cái điều mà chúng ta nghĩ rằng cái đó là của ta. Cái điều này thật sự ra cái chữ vô ngã Atta thì chúng ta thấy rằng cái gọi là vô ngã này có nghĩa là nó không có một cái gì mà nó luôn luôn mà nó chịu làm theo cái lời của mình. Thí dụ như mình thường mình thường chấp cái thân này là của ta, hoặc là mình thường nói rằng ví dụ như kiến thức của mình hoặc là cái thân này của mình vân vân. Nhưng mà thật sự ra cái điều này nó không có mà được Đức Phật nói đâu. Ở trong cái bài kinh vô ngã tướng, chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật Ngài nói như sao: sắc này là vô thường hay là thường? Các vị đại đức mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, sắc này là vô thường. Rồi thì vậy thì cái gì mà nó vô thường thì nó sao quý vị? Nó sẽ là khổ. Mà cái gì nó khổ là sao? Là nó không phải là của mình, nó không phải là của ta. Vì sao vậy? Nếu mà quý vị thấy rằng cái gì mà của mình thì mình muốn sao nó có được như vậy? Quý vị thấy rõ ràng, ví dụ như ở trong cái đời sống của chúng ta đi, những cái vật gì mà chúng ta có đi, thì chúng ta nếu mà mình nói rằng là của mình đi thì mình muốn để nó đâu mình để, hoặc là mình muốn lau chùi nó, càng ngày nó càng mới lên thì mình sẽ lau chùi nó càng ngày nó càng mới lên. Thì mình muốn nó như ý mình muốn nó như thế nào thì mình sẽ làm được như thế đó. Nhưng mà đối với cái ngũ uẩn này thì sao quý vị? Nó không phải là của mình, nhưng mà do vô minh tham ái, do nghiệp nó kết tạo lại. Mình có cái ngũ uẩn như vậy, mình có cái sắc thân như vậy, rồi mình có những cái sự suy nghĩ như vậy, rồi mình có những cái sự hiểu biết như vậy vân vân, thì đều là do đâu? Do vô minh tham ái, do nghiệp nó trợ tạo, nó cấu tạo nên cái ngũ uẩn này. Vì vậy mà nó không có làm theo mình được, nó không có làm theo ý mình được. Ví dụ như mình thấy rõ ràng, nếu mà mình nói rằng đối với cái này là của mình đi, ví dụ như đối với cái thân này của mình, cái ngũ uẩn này của mình, hoặc là cái sắc này của mình, vậy thì mình muốn mà mình trẻ mãi không già nó được không? Thì cũng không được. Nó phải bị chi phối về tuổi thọ, hoặc là nó bị chi phối về cái nghiệp của mình, hoặc là nó bị chi phối về điều kiện thời tiết vật thực, nói chung vân vân, nó bị chi phối rất là nhiều điều. Chính do cái sự chi phối này nó làm sao? Nó làm thay đổi, nó làm thay đổi. Mình muốn nó không bệnh thì nó lại bệnh, rồi mình muốn nó không già thì nó lại già, mình muốn nó không đau thì nó lại đau. Nó luôn luôn lúc nào cũng sao quý vị? Luôn luôn lúc nào nó cũng không theo ý mình. Đối với cái sắc thân này, đối với cái cảm thọ này, ví dụ như quý vị thấy rằng mình đã từng được khỏe mạnh, mình đã từng được những cái cảm giác hạnh phúc, mình đã từng được những cái cảm giác thoải mái, mình muốn cái cảm giác đó nó có hoài, quý vị thấy nó có hoài không? Không, nó cũng không có. Chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng những cái điều này nó không phải là của mình, mà nó là do đâu? Là do cái do cái điều kiện, do những cái duyên nó tạo nên. Trong đó nó có nghiệp, trong đó nó có nghiệp, hoặc là có khi là do cái tâm của chúng ta, hoặc là do có khi do vật thực, do thời tiết. Nói chung là nó có những cái điều kiện nó tạo nên cái điều này. Ví dụ như chúng ta thấy mình muốn nhìn cái hình ảnh đó, những cái hình ảnh đó mình thấy đẹp, mình muốn nhìn hoài được không? Thì kính thưa quý vị, rõ ràng muốn nhìn cái điều đó nó cũng không được. Nên chúng ta thấy rõ ràng những cái gì mà nó không làm theo ý mình, nó không có hợp theo ý mình, nó không có nó không có theo cái tư tưởng của mình, nó mình muốn nó có hoài mà nó không có, hoặc là mình muốn nó khỏe hoài, mình muốn nó đẹp hoài mà nó không được như vậy, thì chúng ta thấy rằng nó không có theo ý muốn của chúng ta. Mà nó không theo ý muốn của chúng ta có nghĩa là sao quý vị? Nó không có chiều theo ý thích của chúng ta, vậy là nó không phải của chúng ta. Vậy là nó là gì? Là nó là vô ngã. Mà vô ngã với một cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là nó đây là do vô minh, tham ái và nghiệp nó trợ tạo. Thì do vậy mà chúng ta thấy rằng vậy thì tại sao mà mình có những cảm thọ khổ? Tại sao mình có những cái cảm thọ khổ? Thì không phải rằng là tại một cái chúng sanh nào đó, không phải là tại một cái sự ngẫu nhiên, mà không phải là cái sự khổ này không có thật, mà là chính là do đâu? Chính là do vô minh, tham ái và nghiệp nó trợ tạo nên. Vậy thì chúng ta muốn chấm dứt được cái khổ này thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm sao mà cho nó không còn vô minh, có nghĩa là làm sao cho minh nó sanh khởi. Nhờ cái minh nó sanh khởi thì chúng ta vậy thì chúng ta đoạn diệt những cái điều này nó nằm ở cái gốc. Nhờ chúng ta có đoạn diệt được những cái gốc này thì cái sự khổ nó không còn cái ngũ quẩn này rồi, thì đau khổ nó dựa ở trên đâu? Không có còn ngũ quẩn này thì cảm thọ nó sanh lên ở đâu? Thì chính cái chỗ này nó sẽ làm cho chúng ta chấm dứt được cái sự đau khổ. Nhờ chúng ta hiểu biết, chúng ta biết đoạn trừ đúng cách, đúng ngay chỗ gốc, đúng ngay chỗ rễ. Nhờ như vậy mà chúng ta không còn có cái sự chấp là một cái tiểu ngã hay là một cái đại ngã, hoặc là chúng ta không còn chấp về cái thường kiến hoặc cái đoạn kiến, mà chúng ta hiểu rõ được do vô minh tham ái, do nghiệp nó cấu tạo nên, nên chúng ta có những cái cảm thọ khổ như vậy, hoặc là chúng ta có những cái cảm thọ hạnh phúc của thế gian vân vân. Thì thật sự thì ở trong cái bài học ngày hôm nay đây là một cái đề tài nói về vô ngã, mà một cái đề tài này là một cái đề tài nó phải nói rằng ở trong Phật giáo của chúng ta nó rất là lớn, rất là quan trọng. Thì cái sự hiểu biết của chúng tôi nó có một cái hạn định. Vì vậy mà trong cái thời thuyết giảng này thì kính bạch chư tăng, chúng con xin được trình bày những cái gì mà chúng con hiểu được ở trong cái đề tài này. Cái phần còn lại thì có lẽ rằng sẽ nhờ sẽ có chư tăng quan hỷ để mà thảo luận thì nó mới sáng tỏ thêm, vì một cái đề tài vô ngã là một cái đề tài rất là lớn ở trong Phật giáo. Do đó con xin thành kính thỉnh chư tăng để mà trợ giúp. Vì vậy giờ đây thì con xin được kết thúc cái thời giảng này với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và đồng thời cũng hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên người xung quanh chủ ngụ chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước báo này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới vốn loài và nghĩ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sau thu cái chuyện về được pháp tính, xin được hỏi là không biết thầy tọa Từ Siêu có bạn trước máy và có thể trả lời được không? Nếu mà thầy tọa đang có mặt thì xin được tọa chat cho bà chị, tại vì đang vô trong phòng pháp bằng iPad, do đó không có đọc được cái không có nhìn được cái nick của quý ngài là có đưa tay hay không. Rồi nếu mà thầy tọa Từ Siêu đang có mặt trước máy, xin thầy tọa có thể chat cho bà chị. Nhưng như là thầy tọa sư không có mặt ở trước máy, xin được hỏi. Ôi dạ vâng, dạ dạ kính kính thầy tọa sư. Mà thầy tọa sư thông thường chúng ta thường định nghĩa vô ngã có nghĩa là không phải là của ta. Cái định nghĩa đó nó có đủ ý nghĩa hay không, hay là nó hơi hẹp hay nó hơi thiếu? Và khi mà nói tất cả pháp đều là vô ngã, là không có cái gì của ta hết rồi. Thì nhiều người cảm thấy ngờ ngợ là nó không có, nó không có rõ ràng, là tại vì ở trong đời sống chắc là cũng có một cái mức độ tương đối nào đó, không có tuyệt đối nhưng có sự tương đối nào đó. Thì xin được tổ quan nghĩ nói rõ hai điểm. Điểm thứ nhất là cái định nghĩa gọi là vô ngã, có nghĩa là không phải là của ta đó, cái định nghĩa đó có tương đối đầy đủ không, hay là chúng ta phải nói thêm nữa. Và lý do thứ hai đó là khi mà chúng ta nói không phải của ta đó, thì chúng ta nói như thế nào cho nó chính xác. Tại vì người ta nói rõ ràng ở trong thế gian này đó, tuy rằng chúng ta không có làm chủ tuyệt đối, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm chủ một cái tương đối nào đó. Thì xin được thỉnh thượng tổ sư Quan Hỷ cho biết về ý nghĩa của sự tỏ về điều này.
Không biết cái thượng tọa chắc đẳng đã nói xong chưa, bởi vì cái đường nét của chúng tôi đó thì dù nghe thượng tọa hỏi nhưng mà thấy thượng tọa vẫn cầm mic nhưng mà không nghe tiếng cả. Dạ, thì là xong rồi. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch quý nhà chúng thưa quý vị. Thực ra thì nếu mà chúng ta chỉ nói vô ngã là không phải của ta đó, là chúng ta nói thiếu. Chúng ta chỉ nói có một phần. Đi xuống mà mát, chúng ta chỉ nói trong cái câu đó thôi. Còn đi xô hăng, đi xô đi ạ ta, chúng ta phải nói đến ba phần. Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Chúng ta phải có ba cái ví dụ. Chúng ta nên hiểu rằng ở đây khi mà chúng ta nói đến cái tướng của cái vô ngã đó, và cái trạng thái hay là cái tánh của pháp vô ngã, vô ngã tánh, vô ngã tướng, chúng ta nên biết nó từng giai đoạn. Khi mà chúng ta nói thì dễ hiểu, không có cái gì là của tôi, là cái đó để phủ nhận rằng không có cái tôi, không có cái ta đâu mà có cái của ta. Chúng ta phải hiểu như thế. Không có cái ta nào cả, không có cái chủ nhân ông nào ở đây. Do đó, cho nên không thể nói là của ta được. Còn các pháp khi mà nói không phải là tự ngã, không phải là tự ngã, hay là không phải là ta đó, đi xô ha, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái trạng thái của cái pháp mà được gọi là vô ngã đó, hay là phi ngã đó, nó còn có nghĩa là bởi vì các pháp sinh ra đều do duyên. Chính vì cái này có mặt cho nên cái kia mới có mặt. Cái kia có mặt cho nên cái nọ có mặt. Chính vì có thọ duyên cho tưởng hành thức, tưởng hành thức mới có mặt. Mà chính vì có thọ tưởng cho nên hành thức mới có mặt. Mà có thọ tưởng hành cho nên thức mới có mặt. Và ngược lại, thức do duyên thức mà thọ tưởng hành có mặt. Cứ là bốn dinh quẩn thì 1 trợ 3, 3 trợ 1, 2 trợ 2. Và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy rằng các pháp đều do duyên giả hợp, chứ không thể có một cái đơn thuần, có một cái thực thể đơn thuần bất biến. Và ở đây, trong một bài kệ tương ưng quyển 3 đó, một bài kệ mà Đức Phật Ngài nói về cái tánh cách vô thường, khổ, vô ngã của năm quẩn, thì ở đó có cái bài kệ là Phinupindupamangrupang Vedana Puplupama Marichikupama Sanya Kadalupama Sankhara Kadalupama Mayupamanche Vinyanam. Này các tỳ kheo, khi mà nước sông Hằng chảy, cái lưu lượng chảy đó nó tạo ra những cái bọt nước, và cái bọt nước nó đóng lại, nó khối lại thành một về bọt nước hay là một khối bọt nước. Người có trí họ quan sát, họ thấy một cái đống bọt nước như vậy, họ cố gắng tìm kiếm cái gì thực thể ở đó, một cái khối rắn chắc ở đó. Nhưng mà cho đến khi họ vớt cái bọt nước lên thì họ quan sát kỹ, họ thấy sẽ chỉ có một khối bọt nước là do nhiều cái, có nhiều cái bọt mà nó kết dính với nhau, nó tan rã, không thể tìm thấy ở đó có một cái gì vĩnh hằng bất biến. Thì cũng như thế nào thì ở đây đối với sắc quẩn, do các duyên giả hợp trợ duyên mà có, gọi là từng bọn sắc kalapa rupa. Nhưng thực sự ra ở trong đó nó có đến 8 thành phần để tạo nên cái gọi là kalapa rupa đó, tức là 8 sắc: đất, nước, lửa, gió, sắc khí vị vật thực, tức là ô chá, là chất dưỡng tố, nó mới tạo ra một tế bào sắc. Như vậy cái tế bào sắc đó nó được hình thành là do nhiều duyên, chứ không phải là một cái vật thể đơn thuần bất biến giống như cái bọt nước kia vậy. Rồi thứ hai nữa là đối với thọ quẩn ví như cái bong bóng nước. Này chưa tỳ kheo, lúc trời mưa, cái hạt mưa, khi mà mưa đặt hạt, nặng hạt rơi xuống ở trên một vũng nước, nó tạo nên cái bọt, tạo nên cái bong bóng nước. Như chúng ta nghe rằng ông bà xưa kinh nghiệm đó, hãy khi nào mà trời mưa mà thấy ở trước sân đó mà mưa rơi xuống mà nó tạo nên cái bong bóng nước, hãy mưa bong bóng thì mưa đó nó lâu tạnh lắm, bởi vì nó rơi chậm và nó rơi từng cái. Khi mà bong bóng nước nổi lên thì như vậy chứng tỏ rằng là mưa đó sẽ kéo dài rỉ rả. Người xưa họ kinh nghiệm như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải hiểu cái bong bóng nước là như thế nào. Thì từ cái bong bóng nước đó nếu mà quan sát thật kỹ, nó chỉ là một cái dạng hình cầu rất mỏng manh, không thể nào nói cái đó là cốt lõi, là rắn chắc được đối với cái bọt nước, cũng như thọ quẩn, nó mỏng manh như thế đó, nó dễ tan biến. Rồi tưởng quẩn giống như là ráng trời trên hư không, hoặc là hoa đớm trên hư không. Đức Phật này có mô tả rõ ràng là khi mà vào những tháng mùa mưa, lúc mà trời tận vừa tận mưa, thì do ánh sáng nó phản chiếu với hơi nước mà nó tạo nên cái ráng trời màu hồng đỏ, hay là nó tạo nên cái sắc cầu vồng. Thì khi đó cần phải hiểu rằng cái sắc cầu vồng đó nó chỉ là do cái hiện tượng phản ảnh của trịnh của ánh sáng mặt trời và cái hơi nước ở trong mây. Thì như vậy nó cũng là giả, chứ không thể tìm ở trong cái ráng đó mà có được một cái thực thể cốt lõi cứng chắc, không có. Rồi thứ tư nữa, Kandalupama Sankhara, tưởng quẩn cũng ví như là cái cây chuối. Cái cây chuối chúng ta tưởng nó là một cái thân cây to lớn như vậy, và cái thân đứng vững đó cũng gọi là cây, nhưng mà thật ra đó chỉ là những cái bẹ của lá cây chuối nó ốp lại với nhau, nó tạo nên một cái thân cây chuối. Nếu như mà chúng ta gỡ ra từng lớp cho đến cuối cùng, thì cái ruột ở bên trong cũng là cái bẹ non, không có cốt lõi trong đó. Rồi Đức Phật là ví dụ hành quẩn cũng giống như là cái trò ảo thuật, một người làm nghề ảo thuật, anh ta có thể biến hóa ra cái này cái kia do cái xảo thuật, thấy có là có như vậy, nhưng mà tất cả đều là giả chứ không có thật. Gọi là ma dục trong Bình Nha Lâm, giống như cái trò ảo thuật vậy đó. Thì ở đây bằng những cái thí dụ này mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết, Ngài nói lên cái sự giả tạm của cái thân ngũ quẩn này, tất cả đều là do duyên giả hợp, nó sẽ không có một cái lỗi vững chắc, tức là không có cái gọi là tự ngã. Cho nên cái ý nghĩa thứ hai đó, khi mà chúng ta nói đến pháp vô ngã, là chúng ta phải hiểu rằng là cái pháp, cái hiện tượng vật lý hay tâm lý nó hiện khởi, nó chỉ là do cái sự hình thành từ nhiều duyên hệ, chứ không thể nào mà có được một cái thực thể ở trong đám pháp hữu vi đó, cái nhóm pháp hữu vi đó. Vì vậy cho nên gọi cái vô ngã thứ hai là không là ta. Chữ ta ở đây chúng ta phải hiểu là không có cái tự ngã. Cái đó không có cái tự ngã. Atta là bởi vì nó chỉ là một cái sự giả hợp của các duyên. Chúng ta phải hiểu như thế. Còn cái câu thứ ba đó,
Đi su Vì ta, cái đó không phải là tự ngã của ta. Là Đức Phật này muốn nhấn mạnh thêm giữa hai cái đầu, giữa hai cái câu đầu. Một cái thì nói là không có cái gì là của ta, không có cái gì là của ta. Chúng ta đừng có nghĩ rằng có cái ta ở đó rồi mình phủ nhận những cái vật ở bên ngoài. Cái này, cái ly không phải là của ta, hay là cái bình không phải là của ta, cái ngôi nhà không phải là của ta, đúng không? Không phải là phủ nhận cái ở bên ngoài, mà phủ nhận cái ở bên trong đó. Không có cái gì gọi là của ta. Bởi vì khi mà chúng sanh họ chắc cái này là của ta, thì Đức Phật này dạy rằng, ví dụ như trong câu Pháp Cú, Đức Phật này dạy là người ngu sanh ưu não, do nghĩ rằng con của ta, tài sản của ta, chính thân còn là giả hợp, không có, thì con đâu, tài sản đâu. Ngài đã phủ nhận cái điều mà nói rằng của ta. Bởi vì nếu còn, nếu có cái trường hợp cái này là của ta, cái kia là của ta, thì như vậy vô tình là chắc có cái bản ngã. Cái bản ngã đứng đó, cho nên mới có, mới có cái này là của cái bản ngã, cái kia là của cái bản ngã. Nhưng mà đằng này không có cái gì mà được gọi là của bản ngã cả. Không có cái gì được gọi là của bản ngã. Chúng ta nhớ cái câu đó. Vì vậy cho nên cái câu nói là vô ngã là không phải là của ta, thì chúng ta phải hiểu theo cái kiểu này, chứ chúng ta đừng có hiểu theo cái kiểu kia. Bây giờ tài sản tiền bạc của mình, rồi chúng ta cho rằng tiền bạc không phải là của ta. Bởi vì người ta cho rằng hãy khi nào nó còn ở trong tay mình thì là của mình, nhưng mà khi vào tay của người khác thì không phải là của mình nữa. Cho nên ở đây người ta nói không phải là của tôi, không phải là của tôi, không phải là của ta. Nhưng mà thật sự là Đức Phật này phủ nhận cả, Ngài phủ nhận cái thuyết đó, cái luận điệu đó, cái cách nói đó, Ngài phủ nhận. Bởi vì cái câu, ba câu trên đó là Đức Phật Ngài phủ nhận cả về cái chấp là sở hữu, rồi chấp là vật thể, rồi chấp là cái vật đó, cái tự ngã đó là của sở hữu này. Ngài bác luôn cả ba, bác luôn cả ba. Chúng ta nhớ ở đây là một câu nói mà Đức Phật Ngài định nghĩa về cái pháp vô ngã là phủ nhận cả ba trường hợp mà người ta chấp, chứ không phải trong cái câu đầu là vô ngã là không phải của ta. Rồi chúng ta nghĩ rằng nếu nói như vậy thì còn có cái ta, có cái ta mới mới có trường hợp là cái này không phải là của tôi, cái kia mới là của tôi. Ở đây chúng ta hiểu theo cái nghĩa chân đế và hiểu theo cái cách mà Đức Phật nói khác đi, chứ không phải là Ngài chỉ cho cái trường hợp là có cái tôi rõ ràng. Nhưng mà tại vì cái này nó không thuộc sở hữu của mình, cho nên mới gọi là không phải là của tôi. Từ xưa đến giờ người ta cứ hiểu như thế, thành thử ra mới nói vô ngã không phải là của tôi, không phải là của ta. Vô ngã không, là ý nghĩa là không phải của ta. Chính vì vậy chúng ta bị mắc kẹt ở chỗ nếu thế thì Đức Phật Ngài đã chấp nhận có cái ta, cho nên mới có cái trường hợp là cái này, cái kia, cái nọ không phải là của ta, chỉ có cái đó là của ta, vân vân. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta nói cho đủ thì chúng ta phải phân tích ra cả ba, mà chúng ta chỉ hiểu một cách tóm lược như thế này. Tại sao gọi là vô ngã? Vì ở đó Đức Phật Ngài đã cho biết rằng các pháp hữu vi sanh lên là do duyên tạo ra, do duyên cái này có, cái kia mới có, thì như vậy nó sẽ không có cái gì mà thực thể, không có cái gì mà trường tồn bất biến, Thứ hai nữa là cũng đừng có chấp rằng có cái của tôi hay là cái này không phải là của tôi. Chúng ta không nên chấp theo cái kiểu mà chúng ta nghĩ rằng có cái bản ngã làm chủ sở hữu với vật khác. Thì như vậy đó là cái cách mà chúng ta hiểu về cái lý vô ngã. Thứ nhất là chúng tôi đã trình bày về cái bản chất của cái pháp vô ngã, cái tính chất của cái pháp vô ngã. Thứ hai là chúng tôi muốn xác định lại cái điều mà gọi là vô ngã không phải của ta đó. Chúng tôi muốn xác định lại một điều đó. Rồi thứ ba nữa là nếu mà nói rằng vô ngã không phải của ta, đó là chúng ta chỉ mới có nói đúng theo kinh điển 1/3 thôi, còn hai câu kia chúng ta chưa có nói. Ở trong bài kinh Vô Ngã Tướng hay bất cứ trong bài kinh nào khi đề cập đến cái vấn đề do vị này Rahula đối với sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và tức quẩn, cần phải suy quán rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Hoặc ở một vài trường hợp khác, Đức Phật dạy các tỳ kheo cũng y như vậy. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái sự định nghĩa cho cái pháp vô ngã phải gồm có ba câu. Thứ hai nữa, trong cái câu mà nói rằng tự ngã của tôi đó, đừng có nghĩ rằng là tự ngã, đừng có nghĩ rằng cái này là của tôi, là để phủ nhận luôn cả cái bản ngã không có, thì làm sao mà lại chấp rằng cái này là của tôi, vân vân. Thì ý nghĩa đó là như thế. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị Phật tử. Nhưng mà ở đây đó, cái đề tài ngày hôm nay của chúng ta, cái đề tài này rất là tế nhị, sâu xa. Cái đề tài này nếu như chúng ta dùng cái trí tuệ và hiểu theo cái kiểu tục đế Samutisacca là chúng ta sẽ đi lẫn quẩn, chúng ta sẽ không hiểu được cái lý vô ngã. Còn nếu chúng ta hiểu theo bằng cái trí tuệ chân đế, bằng cái trí tuệ mà quán thấy chân đế, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận ra dễ dàng cái gọi là ta là chúng ta. Cái đó là chúng ta chỉ dùng từ tục đế để mà chúng ta xài để cho hiểu được, để phân biệt được cá nhân này và những người khác, chúng ta phân biệt thứ hai. Nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo á, thì chúng ta cứ một mặt là phủ nhận, nhưng mà một mặt á, thì chúng ta nghĩ là chúng ta tuyên bố cái lời đó là chúng ta đã chấp nhận. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với phần điều họp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính chào Thượng Tọa Thượng Sư. Cứ chứ tụi mình có nghe được chúng tôi nói chuyện không vậy? Dạ, xin hỏi, dạ được. Tiếp theo thì xin được cái thân đề được học tân hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Nếu đề được học tân có bảo trước quá xin đề được học tân hoan hỷ cho biết tình hôm nay chúng tôi đang dùng iPad để vào trung tâm là chỉ chúng tôi không có đọc được là chỉ tầm có được ai hay không. Dạ, nếu như ngài có bảo trước quá hoan hỷ cho xin một vài lời. Quý vị có thấy đầy đủ thông tin hiện của đang có mặt ở trong rung không? Chào mừng. Đầy đủ thông tin như lời của Thượng Tọa Thượng Sư vừa trình bày đó, về giáo lý vô ngã thì chúng ta thấy có hai điểm mà gọi là tương phản nhau hoàn toàn. Có người khi mà niệm về lý vô ngã thì họ cảm thấy giảm thiểu được phiền não, cảm thấy an lạc. Mà có người nghĩ mà lý vô ngã thì họ cái thấy cuộc sống trống rỗng vô vị, và thậm chí họ muốn từ chối, không muốn nghĩ và không muốn biết, cũng như không muốn nhìn nhận lý vô ngã. Vì quả thật ở trong cái bản năng của chúng ta ai cũng muốn, cũng tin, cũng muốn là có ngã. Nhưng khi đề phần đất lý vô ngã thì có người vui, có người không vui. Thì mình nghĩ về lý vô ngã như thế nào mà mình được sự an lạc, mình nghĩ về lý vô ngã như thế nào mà mình cảm thấy bất an ở cái tình trạng phật tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Nguyên, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay đó chúng ta học về về lý vô ngã liên quan đến cái bài học nói về vô ngã. Thì thật sự ra để mà chúng ta có một cái nhìn về cái lý vô ngã thì không phải là dễ. Theo chúng tôi nghĩ không phải là dễ. Bởi vì trong cái mà chung nhất, trong cái thường tình nhất đó, thì ai ai cũng nghĩ rằng trong cái mình, trong cái tôi của mình là phải có cái tôi, trong cái mà mình gọi là tạm gọi là cái tôi đó. Dạ. Ví dụ như trong cái thân này là có cái tôi hay là tự ngã của tôi hay là của tôi vân vân. Thì cái điều mà chúng ta có cái suy nghĩ đó, đó để mà dứt bỏ cái suy nghĩ đó không phải là chuyện dễ. Bởi vì trong cái mà chúng ta bị dính mắc phải cái tự ngã đó thì nó rất là vi tế, rất mà khó mà bây giờ mà chúng ta có thể nhận biết được một cách xác đáng được. Bởi vì vậy đó, cho nên trong cái thường tình hay gọi là trong cái chung nhất thì ai ai cũng bằng cách này hoặc là bằng cách nọ khác nhau cũng đều có cái chấp ngã trong đó hết, liên quan đến cái tôi hay tự ngã của tôi hay là cái của tôi vân vân. Thì chúng ta thấy rằng cái điều đó không phải là chuyện mà một ngày một bữa hay một đời hai đời hay là trong một khoảng, bởi vì cho đến khi nào mà chúng ta thấy rằng chứng quả thánh vô lậu thì thật sự mới hết, hoàn toàn hết những điều đó. Nhưng mà như trường hợp Thượng Tọa Giác Đẳng nêu khi nãy đó, thì con nghĩ rằng là có những người từ ở khi mà suy gẫm về hoặc là nghe hoặc là hiểu hoặc là suy gẫm về về giáo lý vô ngã đó, thì cũng từ đó, đó thì có những người đó thì thật sự ra thì nếu như mà mình không từ bỏ được đó, trong cái vô cái ngã đó, không từ bỏ được cái ngã của mình thì thật sự cuộc đời này đó đối với mình đó, là một cái gì đó đáng thương, đáng mến và đáng coi như là đáng gần gũi. Nhưng mà khi mà mình suy gẫm về giáo lý vô ngã đó thì mình hiểu được cái giáo lý vô ngã, và có những người đó hiểu về giáo lý vô ngã họ nảy sinh ra một cái ý tưởng và cái suy nghĩ tiêu cực, như là từ ở cái việc mà thấy cuộc sống này nó vốn là nó không có cái gì, nó rỗng không, nó không có cái gì, nó vô vị quá. Thì thường thường là cái gì mình trong cái sự nghiệp hay là trong cái đời sống hàng ngày mình ít nhiều cũng bị dướng phải ở dắt phải ở trong cái ngã đó. Bây giờ mình nói rằng cả những cái người 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 xuất gia hay là người người ở trong chùa cũng vậy, hay là người người xuất gia hay là người ở tại gia cũng vậy. Nếu chúng ta không khéo thì thường bị, nếu là người xuất gia thì dướng pháp là cái này là tôi hay là chùa của tôi, rồi rồi đệ tử của tôi, thì nói chung là cái mà chúng ta nhiều cách, hay hoặc là sở học của tôi hoặc là sở hành của tôi hoặc là vân vân, từ ở cái việc mà chúng ta dướng pháp. Còn huống chi là những cái người ở bên ngoài thì có lẽ là nhiều cái việc mà để cho họ dướng mặt cái tôi cái ta trong đó lắm. Cho nên là khi mà mình bỏ những cái điều đó ra, mình từ bỏ những cái điều mà không có cái ngã thì quả thật là vô vị. Từ ở cái việc mà người ta nghĩ rằng có cái tôi cho nên người ta mới phấn đấu, người ta mới mơ ước, hay là người ta mới đặt cái kỳ vọng hay hy vọng về một điều gì đó mà người ta muốn hướng đến. Bởi vậy cho nên là chúng tôi nói là rất là khó từ bỏ. Nhưng mà khi mà mình thấy rằng không có cái tự ngã, thông qua cái giáo lý mà mình hiểu rằng Đức Phật dạy không có cái ngã hay là tự ngã hay là cái của tôi vân vân, thì cái đó đó nó thật sự là chúng ta thấy không có cái một cái gì mà có cái vị ngọt của nó hay là cái gì mà để cho chúng ta vương vấn nữa. Thí dụ như mình nói rằng mình là người mà đang sống bằng cái thụ hưởng của mắt thấy, của tai nghe, của mũi ngửi, của lưỡi nếm, của thân xúc chạm và của cái tâm của mình suy nghĩ, thế rằng mình tu tập đến một lúc nào đó để rồi mình không còn những cái mà gọi là không còn sự hiện hữu của năm uẩn nữa. Thì với một người mà suy nghĩ như vậy á, thì bởi vì người ta nói rằng đa phần ở trong cái nhiều cái chủ thuyết của các tôn giáo khác thì nghĩ rằng có một cái gì đó cái gì đó nó sẽ nói chuyện từ đời này sang tới đời khác, truyền từ đời này sang đời khác, và cái đó là cái đích điểm mà họ đạt đến. Trong khi đạo Phật, Đức Phật ngài nêu đến là tu tập để rồi diệt khổ, không còn sự hiện hữu của ngũ uẩn. Thì điều này đó, có nhiều bài kinh thì Đức Phật ngài nêu ra cái chấp có và chấp không, thì thật sự ngài cũng không có thể có giống như là ngài không có tán đồng những cái ý nghĩ như vậy. Thì thật sự là khi mà mình có những người mà dính mắc ở trong cái chấp, cái vô ngã, rồi thế là họ chán nản với cuộc đời, chứ tu làm chi, hay là làm điều thiện làm chi để cuối cùng này giải thoát, hay là không được cái gì hết. Hay hoặc là nếu như mà mình không có cái gì thì thật sự cuộc đời này không có mục đích để đạt đến, giống như vậy, người ta suy nghĩ như vậy. Thế là họ sẽ sinh ra những cái suy nghĩ tiêu cực từ cái cuộc chán nản, không có quan tâm về cái đời sống nữa, và cũng không, và thậm chí họ cũng không quan trọng đến cái mạng sống nữa. Mạng sống có ra sao thì ra, chết sống thì mặc kệ, thậm chí là đang sống cũng muốn cho chết. Đó là như vậy. Thì chúng tôi có nhớ cái câu chuyện mà có một người, một ông bà La Môn mà hỏi ngài Xá Lợi Phất là nếu như mà ngài nói là về vô ngã đó, thì như vậy thì ngài không có nghĩa là ngài sao không gọi là quyên sinh cái mạng sống này đi. Thì ngài mới trả lời rằng tức là ngài không có làm cái trái cây mà nó chưa chín rụng để nở ngắt nó bỏ hay cắt nó bỏ, vì mạng sống nó là cái sự tồn tại, và đến lúc nào đó thì tự động cái trái cây này nó chín mùi, cũng như thân này nó đến lúc nào đó nó sẽ bị hoại diệt. Thì cái chuyện đó là nó phải đi theo cái gì mà nó sinh lên thì nó phải diệt, chứ không có nở là lấy cái trái cây này ngắt cái trái cây đó làm cho cái trái cây đó bị rụng đi trước khi nó rụng, trước khi nó không còn ở trên cái thân cây nữa. Thì điều đó mình thấy rằng có những người tự thấy rằng cái vô ngã nó là cái gì đó để rồi họ chán nản, họ thụ động và họ không có một chút gì phấn đấu, và cuối cùng thậm chí là họ có thể hy sinh, họ có thể bỏ mạng sống này bởi vì họ thấy một cách rất là tầm thường như khi có thân này. Nhưng mà lại có một cái ý nghĩa hay hơn đó, là từ ở cái việc mà mình nghĩ vô ngã đó, vô ngã để rồi mình không có cái sự chấp giữ ở trong đó. Bởi vì như chúng tôi đã nói, để bỏ cái điều này nó không phải là dễ. Giống như là mình chưa có đạt đến cái trạng thái đó, mà bây giờ ai nói đó hay là Phật dạy điều đó, thì mình nghe rất là điều gì đó xa vời đối với mình. Và điều đó nó dường như là cái không tưởng. Dạ, cái không tưởng. Nhưng mà rồi á, thật sự cái điều mà mình chưa đạt đến thì mình nghĩ rằng không được như vậy. Mình nghĩ không có được như vậy. Nếu như một người mà hiểu về cái lý vô ngã, bây giờ mình chỉ hiểu ở một mức độ bình thường với một người mà Đức Phật này giảng những gì, qua cái gì mà mình hiểu qua lời dạy của Đức Phật, qua kinh điển, qua giáo điển của Đức Phật ngài dạy lại, thì mình hiểu điều đó, mà mình thử mình thẩm nghiệm lại trong một cái phản, trong một cái việc nhỏ nhặt nhất á, là mình bỏ được một cái gì. Tức là mình bỏ được cái chấp ngã gì ở trong cái gì mình liên quan đến cái tôi, cái tự ngã của tôi hay hoặc là cái của tôi vân vân, thì mình sẽ được nhẹ đi và mình sẽ được giải thoát ở chỗ đó. Giải thoát ở đây có nghĩa là mình không bị vướng bận, hay là mình không bị ràng buộc, hay là mình không có bị đau khổ bởi vì cái chấp ngã đó. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong hai cái suy nghĩ mà như Thượng Tọa Giác Đản đã nêu khi nãy, thì có người nghĩ về giáo lý vô ngã thì cảm thấy cuộc sống nó rất là rỗng không, rồi thế là là tự chọn cho mình một cuộc sống giống như là mình buông xuôi tất cả, hay là mình lại nguyên sinh cuộc sống, mình không chấp nhận để tồn tại cuộc sống nữa. Nhưng mà có người lại có một cái ý tưởng suy nghĩ tích cực hơn, tức là từ ở cái suy nghĩ mà mình nghĩ thông qua cái giáo lý vô ngã của Đức Phật, thì mình sẽ dứt bỏ được một cái gì đó, mình dứt bỏ về cái gì đó. Ví dụ bây giờ mình chấp, trước đây mình chấp về cái gì liên quan đến tài sản hay hoặc là liên quan đến cái gì đó, bây giờ mình thử mình tập mình dứt bỏ một chút nào đó thì mình sẽ thấy nhẹ vơi đi. Ví dụ giờ tôi nghĩ rằng là khi mà mình nghĩ rằng là con của mình, thì dĩ nhiên là cái tình thương của mình sẽ dồn về 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 người con của mình rất là nhiều, dù nó là nên hay là hư. Đặc biệt là khi nó hư là mình khổ, nó nên thì mình vui mừng cho nó, nhưng mà nó hư thì mình khổ. Nhưng mà một lúc nào đó mình không có, giống như là mình vẫn là bình thản trước một cái điều gì đó, không có chấp rằng con của tôi hay là sao sao, thì mình sẽ thấy nhẹ đi, mình sẽ thấy nhẹ đi, vân vân và vân vân. Thì ở đây trong nhiều cái trường hợp mà chúng tôi nghĩ rằng là mình có thể dứt bỏ được, thì mình sẽ nhẹ vơi ở chỗ đó, và mình sẽ cảm thấy an lạc ở trong cái điểm, cái điều mà mình đã vứt bỏ được. Thì ở đây thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ mà dạy cái ý cũng muốn trình bày đến chư tôn đức xeo thì hiểu biết của mình, cũng như là chia sẻ đến đại chúng như vậy. Nếu có điều chi cần bổ sung thì con kính thỉnh chư tôn đức có thể bổ sung thêm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống đi.
Sa thú tiếp kiến đại biểu pháp tử, bất chi tôn đức và chư quý phật tử, ngày hôm qua chúng ta có một bản tin thay vì đọc ở trong giờ tin đức Phật giáo thì chúng ta đọc nửa chừng. Và khi chúng ta đọc như vậy thì sau đó chúng ta thảo luận. Ngày hôm nay chúng ta chư tôn đức và chư quý phật tử, chúng tôi lại có một bản tin khác để gửi đến quý ngài và quý vị trong ngày hôm nay. Và sau khi mà chúng tôi trình bày bản tin này thì chúng tôi hy vọng rằng chúng ta có thời giờ để chư tăng và quý phật tử có thể cùng thảo luận, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng bản tin này đặc biệt là có liên quan đến phần giáo của chúng ta, liên quan đến sự suy nghĩ của người phật tử, và chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi liên quan đến giáo lý vô ngã. Bạch chư tôn và quý phật tử, ngày hôm qua một vị phát ngôn viên từ một đảng viên của ban thường trực của ủy ban thường trực trung ương đảng của cộng sản Trung Quốc đã đưa ra một lời tuyên bố, và đồng thời lời tuyên bố này đã được chấp nhận bởi Liên Hiệp Quốc, đó là Trung Quốc sẽ tài trợ 3 tỷ Mỹ Kim để phát triển đề án Lâm Thị Ni. Chúng tôi nói lại là 3 tỷ Mỹ Kim, không là 3 triệu Mỹ. Đây là một đề án lớn nhất của Trung Quốc trong việc trong vấn đề ngoại vận. Người ta dự trù với 3 tỷ Mỹ Kim này, chính phủ Trung Quốc sẽ tài trợ để xây dựng một phi trường mới, một viện đại học mới, đường xá, khách sạn, và dĩ nhiên là tái tạo cái thắng cảnh Lâm Thị Ni, nơi đản sinh ra đời của Đức Phật. Về đề án 3 tỷ Mỹ Kim này được bao gồm luôn cả dự án về điện, về nước và phương tiện truyền thông mà hiện nay thánh điện Lâm Thị Ni đang thiếu. Số tiền 3 tỷ là một số tiền rất lớn. Chúng ta biết tổng sản lượng quốc gia của Nepal năm vừa rồi là 35 tỷ, với số tiền 3 tỷ thì gần 10% tổng sản lượng quốc gia. Và để đặt vấn đề rằng Trung Quốc khi đưa ra một số tiền khổng lồ như vậy để thế thánh địa Lâm Thị Ni, thì Trung Quốc thật sự muốn gì? Ở trong một tổ chức đằng sau cái đề án này là tổ chức Asia Pacific Exchange and Cooperation Foundation, viết tắt là APEGF, tức là tổ chức Á Châu Thái Bình Dương trao đổi và hợp tác. Đây là một tổ chức và đằng sau có một số các chính quyền của các quốc gia Á Châu liên hệ. Tổ chức này đặc biệt đưa ra đề án sau trong một buổi lễ được tổ chức với sự tham dự của các viên chức cao cấp của tổ chức Liên Hợp Quốc đặc trách phát triển thánh địa Lâm Thị Ni. Theo CEO, tức là ông Liêu, người đại diện cho chính phủ Bắc Kinh, nói rằng ông hy vọng dự án Lâm Thị Ni sẽ mang lại một sự hòa hài giữa ba phái Phật giáo, đó là Nam Tông, Bắc Tông và Mật Tông. Tất cả những tổ Phật giáo ở tại Lâm Thị Ni đều ủng hộ đề án này, bởi vì họ thấy rằng đưa ra một tương lai hứa hẹn. Ngoại trừ tổ chức, đó là tổ chức Phật giáo Tây Tạng. Đây là điều đặc biệt rất là tế nhị, là bởi vì nếu Trung Quốc đứng ra để trợ tái thiết và phát triển thánh địa Lâm Thị Ni, thì có người chắc chắn Trung Quốc không bao giờ muốn đặt tên đến đây, đó là Đức Dalai Lama. Ở tại Ấn Độ sẽ có mặt Đức Dalai Lama tại các thánh tích như nơi Đức Thế Tôn đản sinh, nơi Đức Thế Tôn thành đạo, chuyển pháp luân và niết bàn, thường là nơi thăm viếng của vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng, đặc biệt là địa vị đạo tràng. Nhưng mà chính phủ Trung Quốc đã làm áp lực chính quyền Nepal ở trong thời gian qua, từ thập niên 80 cho đến nay, thì họ không cấp visa cho Đức Dalai Lama vào Nepal để chiêm bái thánh địa an sinh. Ông Siêu cố gắng tránh né câu hỏi của báo giới. Ông nói rằng sự phát triển thánh địa Lâm Thị Ni là một đề án có tính cách lâu dài, không thể nói rằng Đức Dalai Lama là một ở trong những yếu tố để Trung Quốc can thiệp vào. Dĩ nhiên năm nay với tuổi đời cao và đề án sẽ mất nhiều năm mới hoàn tất, thì người ta cũng tính rằng Đức Dalai Lama sẽ không là một ở trong những điều mà Trung Quốc nghĩ tới. Nhưng mà rõ ràng thì người ta nói rằng nhà cầm quyền Bắc Kinh đặc biệt muốn tạo một hình ảnh mới của họ đối với thế giới bên ngoài. Hình ảnh thứ nhất là một Trung Quốc có tiền của sẵn sàng tài trợ cho những đề án của các quốc tế. Và thứ hai, ngày nay Trung Quốc được nhìn như là một cường quốc đang lên với sự hung hãn ở trong cái sắc lực quân sự đối với các nước láng giềng. Người ta muốn có một hình ảnh tương đối là mềm dẻo hơn, và qua đó là sự ủng hộ phát triển các cơ cấu tôn giáo. Ở đây người ta muốn nói đến Phật giáo. Ký giá của bài báo đặc biệt lưu ý rằng trong mấy năm qua, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã bỏ ra nhiều số tiền để tài trợ cho những dự án Phật giáo tại Trung Quốc cũng như ở nước ngoài. Lý do rất đơn giản là ở tại Trung Quốc họ xem Phật giáo là một tôn giáo hiền hòa, và nếu có một tôn giáo nào có thể khai thác tối đa để cho một hình ảnh đẹp của đất nước Trung Quốc thì người ta sẽ nghĩ đến Phật giáo. Phật giáo còn là một chiếc cầu để nối liền Trung Quốc và các quốc gia láng giềng chung quanh, và do vậy Trung Quốc đặc biệt là nghĩ đến điều làm thế nào mà họ có thể tận dụng sự phát triển Phật giáo, ít nhất là thực hiện công luật, nó sẽ tạo ra một hình ảnh đẹp hơn cho một nước mà đang bị nghi ngờ là kẻ đua vũ trang để trở thành cường quốc quân sự và với một chính sách xâm lăng các quốc gia láng giềng. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày nay có hơn nửa triệu du khách hay là khách hành hương đặt chân đến Lâm Thị Ni mỗi năm, và người ta tin rằng một khi mà đề án Lâm Thị Ni được hoàn tất với số lượng hơn 70 kiếm của Trung Quốc và một số quốc gia, Lâm Thị Ni sẽ là một nơi đặc biệt rất thoải mái để người đến, và số lượng đến thăm viếng sẽ gia tăng rất là nhiều. Bản tin này còn mang nhiều chi tiết, nhưng mà chúng tôi xin được tạm dừng ở tại đây để bước trở lại phần thảo luận của đề tài ngày hôm nay là đề tài vô ngã. Trong đề tài trong phần thảo luận tiếp theo này, xin được cung kính Đại Đức Tư Quyền, nếu Đại Đức Tư Quyền đang có bản tin máy thì xin Đại Đức Tư Quyền cho biết để xin Đại Đức Tư Quyền có một câu thảo luận tiếp theo. Xin được hỏi là Đại Đức Tư Quyền có bản tin máy không? cho nên Đức Thượng Quyền có rất là nhiều người, và đặc biệt là các tăng sĩ Phật giáo có quan điểm như thế này, là nếu đạo Phật là đạo của mình, chùa là chùa của mình, thầy là thầy của mình, thì chúng ta sẽ phát triển một cách mạnh mẽ hơn. Nhưng mà nếu mà đạo thuộc về của chúng, chùa thuộc về của chúng, Phật pháp thuộc về của chúng, thì mà ai nấy làm và không ai chịu trách nhiệm, do vậy nó không có tiến bộ, nó sẽ không có sự phát triển. Nhưng cái tính cách tư hữu, cái tính cách riêng tư, cái tính cách sở hữu đó, nó có giá trị ở trong trường lịch sử đạo Phật không? Lấy ví dụ hiện nay Phật giáo đang là một cái diễn đàn khai thác bởi rất là nhiều thế lực nhau. Người Tây phương cũng dùng Phật giáo như là một trong những cái diễn đàn quan trọng để đối thoại giữa Đông và Tây. Và bây giờ thì chúng ta nghe nói Trung Quốc đang tài trợ một cái dự án trên 3 tỷ Mỹ kim cho Thánh địa Long Kỳ Ni. Thì với cái nhìn của đây là tuyệt quyền, thì khi mà chúng ta nói đến chuyện đạo, xây dựng đạo, thì chúng ta nên quan điểm là đó là của chúng, ai làm sao cũng được, hay là chúng ta nên cố gắng khẳng định rồi chuyện làm Phật sự chỉ nên dành cho người Phật tử, và người Phật tử đó phải là người Phật tử như thế nào, chứ chúng ta không nên để cho nhiều thành phần, nhiều phe phái phía này phía kia dự vào sự phát triển của đạo Phật, bởi vì về lâu về dài điều đó là không thích hợp. Thì Đức Thượng Quyền cũng nghĩ rằng ở trong việc duy trì Phật pháp, chúng ta có nên đặt nặng về vấn đề đây là đạo của mình, đây là chùa của mình, đây là thầy của mình, đây là tông phái của mình hay không, và cái ngã tính đó nó có giúp được gì cho chúng ta trong sự phát triển đạo Phật? Xin mời Đức Thượng Quyền.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Khai. Dạ. Dạ thưa thì chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anh Cha, cảm ơn tiến sĩ Dành, cảm ơn cô Kính Hạnh. Và con kính lễ đến Thầy Trò Nhật Đẳng, Sư Phụ Tự Siêu, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trong tâm. Xin chào đến quý chân ngữ, quý sư cô cùng cho Phụ Tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật khi trên cái tinh thần làm đạo hay trên tinh thần hoạt động đối với của các chùa chiền, hay đối với các những người theo Phật tử, những người theo đạo Phật ngày hôm nay, hay chúng ta làm bất cứ một cái chuyện Phật sự gì, dẫu cho đó là cái chuyện xây cất, hay cho đó là cái chuyện tạo cho đạo về cái hình thức lẫn cả cái chuyện gì, tất cả mọi thứ, nhưng ở đó nếu chúng ta cho là tư hữu, thí dụ như cho là đây là người đệ tử của mình, đây là chùa của mình, đây là thầy của mình, thì quả thật như vậy thì chúng ta hết sức là bị hạn cuộc. Sở dĩ gọi là hạn cuộc mà là mộ, và chúng ta tự động chúng ta sẽ chất chồng thêm cái đau khổ cho chính mình. Bởi vì cái sự dung chứa đó, cái sự dung tải đó, là chúng ta biết rằng là cứ khi nào mà có thương yêu, khi nào có ái chấp thì sẽ sinh ra lo sợ, sinh ra sầu muộn, sinh ra đau khổ. Mà người nào mà không có bị cái sự dướng dấp đó thì người đó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu như cho rằng đây là cái chùa của mình, cho nên cho mình giữ, mình nhờ, mình ôm, mình nắm, mình bắt, đây là thầy của mình, cho nên mình mới là kính, mình lên mới là trọng, đây là những người đệ tử của mình, thì những người đệ tử của mình thì mình mới bảo bọc, hay hoặc là mình mới giải quyết, hoặc là mình mới thân gần. Nhưng điều quả thật thì không phải lúc nào chúng ta cũng thân gần được những người đệ tử. Có khi người đệ tử của mình cũng sẽ bỏ mình, rồi cũng sẽ ra đi, qua đến những cái vị thầy khác, hay qua những vị sư khác, vân vân. Thì nếu chúng ta nghĩ rằng đó là độc hữu, đó là tứ chiếm, thì tự chúng ta đã giết chết chúng ta. Bởi vì quả thật tất cả là cái duyên mà chúng ta tạo thôi. Khi nào hiểu được cái duyên đó chúng ta đã tạo đó, thì là chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Ở một góc độ khác, nếu chúng ta coi mọi thứ, mọi việc chúng ta làm nó chỉ là một cái tạm bợ, nó không có chấp nhận, không có cái tính tư hữu, hay không có tính ngã chấp ở trong đó, thì gặp bất cứ tình huống gì chúng ta cũng có thể giải quyết được. Bởi vì nếu như trường hợp chúng ta cho đây là đạo của mình, cái cách bảo vệ đạo không phải là cái bảo vệ đây là đạo của tôi, đây là Phật của tôi, đây là thầy của tôi, và tất cả ai đụng vào là tôi sẽ không chấp nhận, tôi sẽ phản ứng kịch liệt, và tôi sẽ thề sống chết, vân vân. Thì
cái cách đó,
nó phải là cái tư cách của một người hiểu biết về Phật pháp và hiểu về cái sự tu tập hay là cái lý vô ngã. Mà nếu như anh càng chấp ngã, anh càng chấp ngã thì chính mình sẽ càng siết chặt cái đau khổ, siết chặt cái phiền muộn, siết chặt cái ái chấp của mình ở trong lòng. Mà như thế thì không là xa đâu cả, mà một ngày gần chúng ta sẽ đau khổ nhanh. Một người đó, người ta, chúng ta thấy thường thì Phật pháp của chúng ta xưa nay á, nó rất là hiền hòa. Tinh thần của Phật pháp thì nó rất là hiền hòa, cho nên dẫu cho phát triển ở bất cứ nơi nào, bất cứ cái bộ tộc sắc tộc nào, hay là dân xứ nào, cái màu da nào, khi mà họ tìm hiểu về Phật pháp, họ đều cảm thấy có một chốn bình yên, có một chốn an lành, bởi vì ở đó có sự dung chứa và sự chuyển tải những gì mà họ cần, những gì mà họ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, không phải ôm, không phải nắm, không phải giữ, mà họ cảm thấy ra đi trong một cái sự thông dong. Nếu như chúng ta chắc đây là đạo của chúng ta, thì chúng ta sẽ xem mặt mà xem chừng, để chúng ta mới giao, để chúng ta mới nói. Thì như vậy thì ở đó cũng mang tính chấp hữu. Hay là có một người nào đó họ cần thiết, thì chúng ta có nhiều điều kiện, có nhiều cái cách để mà chúng ta sẽ đỡ cho họ hay không. Thì đây là cũng sai trên tinh thần của Phật pháp. Phật pháp là bá truyền chứ không phải là bí truyền. Và thật thì Phật không nắm giữ gì ở trong tay cả. Những gì mà Ngài nói ra là những gì, đó là Ngài đã chứng đắc những điều cần thiết. Bởi khi cái tinh thần của Phật nó là quảng bá, mà chúng ta lại đưa về một gốc, đưa về một chốn, một nơi, thì tự chúng ta đã lập sai cái tinh thần của Phật và tinh thần hiệu năng của giáo pháp thôi. Họ không phải là một Phật tử nhưng mà hoàn pháp, họ thực hành pháp. Họ không là một người quy y, họ không là một người có pháp danh, họ không là một người có cái sự đi đến chùa thường xuyên, nhưng mà họ hiểu về Phật pháp, họ cảm thấy họ hành pháp. Và chỉ biết có sự tu tập đó thôi, thì quả thật những người này cũng là những người hết sức là quý trọng. Mà chúng ta, nếu chúng ta đứng trên cái nhìn mà chúng ta cho rằng đạo của chúng tôi thì nó phải được như, nó phải là như thế này, nó phải là như thế kia, thì chúng ta rất là kẹt. Đó là tự chúng ta đã đặt định, đặt điều ra một cái hạn cuộc, một cái phân kỳ gì đó. Chứ quả thật thì tinh thần của Phật pháp nó là cả thải rồi. Cho nên thường thường chúng sinh thì hay có một cái chấp ngã rất là lạ, bởi vì cho rằng đây là đạo của tôi, đây là thầy của tôi, đây là những người và các thầy cũng vì những người Phật tử của tôi, đây là tông môn dòng phái của tôi, cho nên luôn bảo bọc cái ôm ấp, mà luôn bảo bọc ôm ấp những cái dòng phái tông môn của chính mình, thì chúng ta đã sai chết đi từ đầu. Chính có nhiều tông, có nhiều phái, mà chính nhiều tông nhiều phái ở đó từng sự chấp ngã của tông phái, ngay cả chấp nhận một cái ôm mà giữ Phật, ôm mà giữ cái chùa, ôm mà giữ Phật, để mà chỉ có cái vị này mới là được, mất là chúng không chịu. Cái đó, cái tinh thần đó nó khác hơn cái tinh thần mà bị đàn áp, mà người ta sẵn sàng, người ta ôm một cái tượng Phật, người ta ôm một cuốn kinh, người ta ôm một cái vật quý của pháp bảo, mà để người ta sẵn sàng, người ta hy sinh. Cái sự đó là nó khác. Cái sự đó là ý muốn nói rằng là, tức là họ sẵn sàng, họ cúng dường, họ sẵn sàng họ tìm một cái tâm điểm của Phật pháp, chứ không phải là ôm cái kinh, ôm cái một bệ xi măng hay một bệ đồng hay một bệ đá này, mà cái đó là hành Phật, mà người ta quý trọng một cái thiêng liêng, không để sẵn sàng để che thân mình để gìn giữ một cái tốt đẹp của Phật pháp. Chứ không phải là đặt cái ông Phật này của tôi rồi tôi buồn, hay hoặc là đặt một cái phá một cái quyển kinh kia của tôi là tôi sẽ không chấp nhận. Cái sự không chấp nhận đó là cái gì? Bởi vì anh làm như vậy thì anh thiếu cái sự cung kính, và đây là cái hành động tôi không có thể chấp nhận được vậy thôi, chứ không phải là một sự phản ứng bằng sự nâng ngừng nổ khí và đến để mà kiếm vũ khí và đối diện với người, thì cái điều này nó không đúng. Dạ, cho nên chúng ta thường gọi thì quả thật thì dầu cho là một người tu hay là không tu, là một người tu sĩ thì chúng ta cũng phải nhìn về cái chùa nó phải như thế nào. Cái chùa thì tất cả đó là cái hữu duyên, cái hợp duyên chúng ta đến. Chúng ta có thể làm ở đó, chúng ta có thể là trụ trì ở đó, hay là người đây là thầy mình, đây là đệ tử của mình, đây là tất cả mọi cái sự quan hệ, mọi cái ngoại vi ngoại viện gì đó của chúng ta trong cái hoạt động, thì tất cả điều đó nó đều do cái nhân duyên. Rồi thầy mình cũng sẽ ra đi, rồi người, những cái người mà thân thương này, những cái người đệ tử này, họ đến họ gặp ta, rồi họ cũng đi theo cái nghiệp của chính họ. Khi chúng ta có sự suy nghĩ như vậy, rồi họ cũng sẽ bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã. Chúng sự thật sự chẳng có gì. Chúng ta gặp nhau ở nơi này, gặp nhau chỗ này, rồi tất cả sẽ qua đi, rồi tất cả cũng không còn nữa. Bởi vì chúng ta cái thân của chúng ta cũng còn mà cũng còn mất mà. Đừng nói chi là tất cả những cái gì mà nó hiện hữu được. Thì đó là một tinh thần thứ nhất mà con đã trình bày, và con cũng đã trình bày cái tinh thần thứ hai mà với một cái điều mà về đạo á, thì chúng ta không có chấp về đạo, đạo của chúng ta như thế nào, mà chúng ta phải chấp cái giá trị. Xin lỗi, chúng ta phải hiểu được cái giá trị của người, của người thực nghiệm đạo và hiểu đạo, hiểu đạo và thực nghiệm đạo. Đó chính là lời dạy của Đức Phật. Thì đây chính là cái giá trị tốt, chứ không phải là chấp là có tên có tuổi, à, có hay dòng, có giống, có tông, có phái. Thì tất cả cái điều đó nó đều là sai lạc. Cái điều này không nên. Và điều này là chúng ta càng làm như vậy thì chúng ta tự tự đã làm sai với lời Phật dạy. Và chúng coi như là chúng ta đã tự mà chúng ta đã làm cho vốn Phật Pháp đã nói lên cái tính vô ngã, mà tự chúng ta đã cho ra cái hữu ngã, cái hạn của cái hữu ngã, của cái sự chấp thủ của chính mình. Đây là một điều sai lầm trên bậc thượng tọa. Cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì tôi xin trình tỉnh ngài. Nếu muốn có thời gian.
Sa thủ cái truyền thực quyền. Tiếp theo chúng tôi được thư quý Phật tử. Đã từ lâu chúng tôi có một cái ý nghĩ là mỗi một đề tài được giảng cho ngày sẽ kết thúc bằng một câu nói hay là một nhân ngôn hay là một Phật ngôn nào đó. Nhưng mà câu nói đó có thể gợi nhắc cho chúng ta cái ý nghĩa đại cương của những gì mà chúng ta đã trình bày. Thế vì ở trong ngày hôm nay thì trước khi kết thúc cho bài giảng nói về suy niệm giáo lý vô ngã ở trong đời sống của chúng ta đó, và chỉ được phải ứng dụng thì chúng tôi thực sự muốn thứ nhất là giới thiệu với quý Phật tử một bài viết về giáo lý vô ngã mà chúng tôi đặc biệt rất thích, rất là mong quý Phật tử đọc. Đó là bài vô ngã ví dụ Đức Phật đã dạy những gì, hay là quyển vô đường thoát khổ của ngài Vopalarahula do đi sự tích của Trí Hải Định. Bài viết này có một giá trị đặc biệt. Thứ nhất là bản thân của ngài Vopalarahula là một vị hiểu biết rất là sâu sắc về giáo lý của Đức Phật, vì ngài là một bậc thầy trong ngành nghiên cứu của đạo Phật. Điều thứ hai là ngài sống ở tại Paris, Pháp Quốc một thời gian rất dài, và từng là giáo sư đại học Sorbonne, và cũng là một người đã diễn giảng rất nhiều những đại học lớn của Hoa Kỳ, của châu Âu. Có lẽ là ngài là một ở trong những vị tăng sĩ hiểu rất rõ về cái tâm thái và cái suy nghĩ của người Tây phương. Ngài đặc biệt quý vị biết cũng sẵn đó những gì Đức Phật dạy cho người Tây phương, và chúng ta nói một cách khác nữa là cho những người Phật tử của thế hệ ngày hôm nay. Do đó bài viết về giáo lý vô ngã của ngài đặc biệt là một bài viết điểm quan trọng khi mà chúng ta đọc về giáo lý của đạo Phật, và chúng tôi có thể nói quý vị rằng chúng ta đọc về Phật pháp. Thứ nhất thì ở trong bài viết giáo lý vô ngã này, ngài Vopalarahula ngài đặc biệt mời chúng ta đứng trên một góc cạnh như vậy. Nếu những gì mà chúng ta nghĩ, mà chúng ta chắc, mà chúng ta kẹt, mà điều đó làm cho chúng ta đau khổ, thì chúng ta hãy buông nó đi. Nếu chúng ta không buông nó mà chúng ta cố gắng ôm chầm lấy nó, nín níu lấy nó, thì chúng ta tiếp tục đau khổ. Thì ở đây Ngài khẳng định một điều rằng không có một quan niệm ngã chấp nào mà mang lại cho chúng ta an lạc. Và Ngài muốn mời gọi chúng ta thử nhìn từ một góc cạnh khác, nghĩa là khi mà chúng ta nhìn mọi vật bằng cái qua cái nhìn của lý vô ngã thì chúng ta sẽ được an lạc nhiều hơn. Và do vậy tại sao chúng ta không thử? Ngài biết như vậy là giáo lý Phật không dung dưỡng sự ngu si yếu đuối sợ hãi khát khao mà cốt làm cho con người sáng tỏ bằng cách trừ khử tiêu diệt nhồi tận gốc những thói này. Theo Phật giáo, những ý tưởng của chúng ta về thượng đế linh hồn là sai lạc cấm rộng. Mặc dù những ý tưởng ấy được phát triển sâu đậm và thành những chủ thuyết, tất cả đều là những dự phóng tinh vi của óc tưởng tượng được gói ghém trong một mớ danh từ kiếp lý và siêu hình phức tạp. Những ý tưởng này đã ăn sâu gốc rễ trong tâm lý con người, gần gũi thân thiết với họ, đến nỗi họ không mong nghe và cũng không muốn hiểu một đạo lý ngược lại. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là qua những dòng chữ đó, Ngài Râu La, Ngài đã đặc biệt nói rằng có nhiều điều mà chúng ta không muốn nghe, không muốn biết và cũng không muốn hiểu. Nhưng mà điều cái mà chúng ta không nghe, không biết, không hiểu, nó chỉ đi ngược lại cái thói quen suy nghĩ bình thường của chúng ta, không hẳn nó mang lại cái lợi lạc thực sự. Do vậy, để tôi đặt lại cái nhìn, đứng trên một góc cạnh mới, nhìn vấn đề một cách mới, sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều mà chúng ta không tưởng tượng được. Lấy ví dụ là chỗ nào mà cái gì mà nắm được, mà buông được, nhấc lên được, bỏ xuống được, thì cái đó an lạc. Còn cái nào mà bị chặt lại, thì chúng ta tự hỏi rằng chúng ta có thực sự an lạc hay không. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được kết thúc. Ngày mai này, tức là khi tốt đức, chúng ta sẽ có một loạt bài giảng. Ở trong loạt bài giảng này, chúng ta đặc biệt nói về 37 pháp trở bồ đề được áp dụng ở trong đời sống hàng ngày như thế nào. Và đề tài đầu tiên là tứ chánh cần. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được kết thúc. Kính đảnh lễ chư tôn đức, đại lễ chư tôn tự siêu, thân chào tất cả quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú lành thai, con lành nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên để em trợ cho các phần hành trong lớp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư.
Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tăng.
thân đồng niên thành chánh giác.